lại nói, mình được khối ngọc bội này đập chúng cũng có ưu việt, có hy vọng cứu sống Trang Thành, cũng khiến hắn tăng lên thực lực. Lăng Thanh Vân tin tưởng hiện tại mình hẳn là không kém những người tiến hóa mà khu an toàn tuyên truyền lúc trước. Nhưng theo lời con cú nói, tang thi là vì ma khí nhập thể, thậm chí tang thi cấp thấp không có thần trí là bởi bị ma khí hoàn toàn khống chế, nếu thế, người tiến hóa là gì? Sẽ không phải là thần khí nhập thể chứ? Nhưng đại bộ phận người tiến hóa tựa hồ đều là gặp phải thời khắc nguy hiểm đột nhiên bùng nổ. Thế thì không đúng lắm. Con cún rõ ràng gạt hắn một số chuyện, nhưng so với con cún, hắn ở trong không gian càng giống như người ngoài. Con cún có thể tùy ý xuyên qua màn xương mà hắn thì lại bị ngăn trở. Không sao, một ngày nào đó, hắn sẽ hiểu được hết thảy. Nghĩ đến con cún, nghĩ đến không gian, tay Lăng Thanh Vân lập tức đụng lên trán, không biết hiện tại mình được bao nhiêu công đức. Tên, Lăng Thanh Vân. Công đức, 2789 điểm. Cấp bậc, cấp 3 kích hoạt chức năng cấp 3. Còn chưa tới 3.000 nghĩ đến 100 triệu công đức thật là điều không tưởng. Tuy Lăng Thanh Vân không lên cấp 3 nhưng toán học cấp 2 đủ để hắn tính toán. Với tốc độ hiện nay, muốn đạt được 100 triệu công đức thế nào cũng mất mấy trăm năm. Mấy trăm năm đó cho dù tu công đức có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng ai biết mấy trăm năm sau là cái dạng gì. Trong lòng châm xuống, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới con cún lúc trước vẫn luôn cường điệu phải giúp đỡ con người. Hắn vì Trang Thành không thể đi khu an toàn, nhưng trong thành thị này còn rất nhiều người sống sót. Có lẽ, hắn có thể vừa giết tang thi vừa cứu những người này. Có lẽ, hắn có thể tập hợp bọn họ lại đưa đi khu an toàn. Chỉ cần cẩn thận một chút, chỉ cần không bại lộ sự tồn tại của Trang Thành. Đương nhiên, hắn cũng không cần tự mình làm hết, rất nhiều chuyện có thể tìm người hỗ trợ, không phải sao? Trong đầu Lăng Thanh Vân ẩn ẩn nảy lên một ý tưởng, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa đến, trước hết nghĩ biện pháp giết tang thi kiếm lương thực đã. Trên con đường chật ních tang thi kia còn có mấy siêu thị chưa bị cướp, hắn nên dọn hết mấy siêu thị đó. Vừa rồi hai bình đồ uống đổi được 2 điểm công đức, Lăng Thanh Vân cảm thấy mình hoàn toàn có thể giết tang thi mệt mỏi thì lấy đồ ăn đi đổi ít công đức. Giết tang thi, lấy lương thực, thuận tiện còn giết 3 tang thi biến dị, khiến Trang Thành hưng phấn phát qua, hủy luôn một đôi găng tay. Nhưng găng tay hắn đeo cho Trang Thành tuyệt đối là mới cứng, tại sao trên đó có lỗ thủng? Nhìn Trang Thành đang cao hứng ăn tinh hạch, trong lòng Lăng Thanh Vân tràn ngập tư vị khó hiểu, có vui vẻ có chua xót cũng có khó chịu. Trang Thành. Trang Thành. Tang thi biến dị cấp 3, mạnh hơn tang thi biến dị bình thường nhiều, nhưng cho dù là tang thi biến dị bình thường, chỉ dựa vào móng vuốt với răng nanh đã có thể xé một người thành hai nửa, hắn thậm chí từng tận mắt chứng kiến một tang thi biến dị hệ sức mạnh dùng tay vặn một phát liền đứt đầu người. Trang Thành so với nó càng lợi hại, đây là con cú nói, hắn nhớ kỹ, nhưng cũng không để trong lòng bởi Trang Thành chưa từng động thủ giết tang thi, cũng bởi vì Trang Thành vẫn hành động như trẻ nhỏ. Trang Thành quả thật lợi hại hơn hắn nhiều, hắn có thể chế trụ Trang Thành chẳng qua là vì Trang Thành nhớ rõ hắn, chẳng qua là Trang Thành không muốn thương tổn hắn mà thôi. Lăng Thanh Vân rất muốn ôm Trang Thành một cái, mà hắn cũng đi ôm thật, Trang Thành bị bọc thành quả bóng ôm vào chẳng thấy người đâu, nhưng dù sao cũng là Trang Thành. Ôm xong, Lăng Thanh Vân liền thấy thần thanh khí sảng. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi, đến chỗ hắn thì thành nam nam phối hợp làm việc không mệt mỏi. Đương nhiên, nam này phải là Trang Thành mới được. Chạy qua chạy lại 2 chuyến, bởi vì Lăng Thanh Vân hăng máu, giết không ít tang thi, cuối cùng đến khi dừng lại, trời đã tối từ lúc nào. Trên quảng trường chất đống xác tang thi, Lăng Thanh Vân giẫm trên mặt đất nhảy múa cũng thấy phát lạnh trong lòng, cũng may hắn đã quen với mùi buồn nôn kia. Con người luôn có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt rất nhanh tại thời điểm không thể không thích ứng. Giết nhiều tang thi như vậy không tránh khỏi máu thịt bắn tứ tung, may mà buổi chiều Lăng Thanh Vân đã tìm được một mũ bảo hiểm khác mới khiến trong lúc chiến đấu không bị hốc với máu văng lên đầy mặt với cổ. Thời áo khoác dính đầy máu thịt, lại đổi giày quân đội sang một đôi ủng đi mưa kiếm được trong siêu thị, vật như vậy cũng chỉ có siêu thị ở ngoại thành mới có, Lăng Thanh Vân lên xe Việt dã. Bởi vì lúc trước bị táo bón, buổi tối Lăng Thanh Vân tìm chút đậu phụ khô ăn, không có biện pháp. Hiện tại căn bản không tìm được rau dưa. Đợi ăn xong, gọi Trang Thành ngồi trên nóc vào trong, hắn lái chiếc xe chứa đầy thức ăn quay lại ngôi nhà của hai ông bà ban ngày. Gõ cửa nhà hai người, rất nhanh, cửa đã mở, giờ nơi này không có điện, giữa phòng có một đống lửa nhỏ, phòng chừng là đang đốt một gia cụ nào đó. Cũng may căn phòng không nhỏ, đồ dùng trong nhà đều dày như cái tủ kia, mà lúc không cần hai ông bà sẽ không đốt lửa nên vẫn chưa thiêu hết đồ. Là cháu à? Ông lão kia lúc nghe thấy tiếng đập cửa rất là sợ. Khi trước, người đến cứu viện đi rồi, từng có bà lao ở cách vách không nhịn được đói chạy sang nhà người khác muốn xin ăn, không ngờ bị hai tang thi theo dõi, lúc đó bà ta đứng ngoài gõ cửa, vẻ mặt nôn nóng. Ông không mở cửa, nhìn thấy bà ta mang theo hai tang thi chạy lên tầng, cánh tay đã bị tang thi cào rách. Không biết sau đó thì thế nào. tuy rằng bà kia ăn nói chua ngoa không được ai quý, tuy rằng nếu lúc đó ông mở cửa chỉ sợ cả nhà đều sẽ chết, nhưng nghĩ tới việc này, trong lòng vẫn không thoải mái. Cháu chào ông. Lăng Thanh Vân meo gậy nanh sói sau lưng, trên tay cầm cái tủ lúc trước hai ông bà nuốt ở dưới, bên trong chứa toàn đồ ăn. A. Ông lão nhìn thấy một tủ thức ăn, kinh hỉ kêu lên một tiếng, đồng thời, bên tai Lăng Thanh Vân cũng vang lên tiếng, được một điểm công đức. Sao lại được công đức nhỉ? Lăng Thanh Vân không nghĩ nhiều, vào trong nhà, thấy Trang Thành không có động tác gì, lập tức nói ra suy nghĩ của mình, ông ơi, ở đây còn khoảng bao nhiêu người ạ? Cháu mang đến ít thức ăn, có nên chia cho mọi người một ít không? Cháu trai, cháu thật sự là người tốt. Ông lão lại lần nữa cấp thẻ người tốt cho Lăng Thanh Vân, khi đó mấy ông bà già chúng ta đều ở lại không đi, con cháu mà ngoan còn để lại ít thức ăn, người không tốt. Nhưng dù có lưu lại không ít thức ăn thì hiện tại phòng trừng mọi người cũng ăn sạch rồi. Cháu à, bà nói này, cháu kiếm mấy thứ này không dễ dàng, đâu cần phải cho chúng ta. Bà Lao vẫn luôn im lặng mở miệng. Bà ơi, cháu không thiếu đồ ăn. Không biết những người còn sống có đồng ý gộp lại với nhau không ạ? Lăng Thanh Vân đáp, hắn quả thật không thiếu ăn, dù thế nào hắn cũng sẽ lưu đủ thức ăn cho mình. Lăng Thanh Vân ngẩn người, bên hai bỗng lại vang lên được một điểm công đức. Tất nhiên là đồng ý, chúng ta đều già rồi, hiện tại cái gì cũng không có gì mà không được. Bà Lao nói, nếu là một tháng trước, có lẽ bọn họ sẽ không muốn, sợ người khác nhớ thương thức ăn của mình, nhưng nay ai cũng ăn hết đồ rồi, sợ gì nữa. Vậy thì tốt. Ông ơi, ông đi một vòng với cháu được không? Cháu cảm thấy mọi người tụ lại một chỗ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lăng Thanh Vân hỏi, nguyên bản hắn không có ý định này, nhưng vừa rồi nghe được thông báo được thêm công đức khiến hắn có một tính toán, có lẽ, hắn có thể tụ tập nhóm người sống sót đến đây. Bên này là vùng ngoại thành, tiểu khu gần công viên miễn phí vừa mới xây xong không lâu, cái khác không nói, cửa chống trộm gì đó đều rất vững chắc, cho người sống sót ở vẫn được. Đồng ý. Ông đi cùng các cháu, để mọi người đều đến chỗ chúng ta. Ông lão vội vàng đáp ứng. Mang theo ông lão, Lăng Thanh Vân nghĩ ngay đến tầng trên vì lúc trước Trang Thành rất chấp nhất với nơi này, rõ ràng trên đó còn người. Nhìn thấy Lăng Thanh Vân định đi lên, ông lão hơi chần chừ, cháu à, trên đó khả năng có tang thi. Không sao ạ, cháu không sợ tang thi đâu ông. Lăng Thanh Vân nói, đi ở phía trước. Trên tầng truyền đến mùi thối giữa, lấy thính lực sâu sắc của Lăng Thanh Vân cũng có thể nghe được một ít động tĩnh, trên đó không có người thì cũng có tang thi. Lúc trước Lăng Thanh Vân đi siêu thị lấy đồ ăn cũng thuận tay cầm luôn hai cái đèn tin gia dụng tuy không sáng lắm nhưng với hắn thế là đủ rồi. Mùi hôi thối từ trên tầng chứng tỏ có xác người sống hoặc xác tang thi, Lăng Thanh Vân cẩn thận đi lên lại nhìn thấy một cánh cửa mở rộng. Sao cửa này không đóng? Không phải cô con dâu nhà họ Thẩm ở lại sao? Ông lão nhỏ giọng mở miệng, thanh âm run rẩy. Chúng ta vào xem. Lăng Thanh Vân nhìn thấy Trang Thành bên cạnh có vẻ nôn nóng liền biết bên trong có người sống, lại nói. Về sau muốn cứu người có phải chỉ cần mang theo Trang Thành là được hay không? Có khi còn tốt hơn cả thiết bị hồng ngoại. Phải biết, Trang Thành đối với tang thi, kể cả tang thi biến dị trong óc có tinh hạch, cũng sẽ không hưng phấn đến cả người run lên như gặp người sống. Đương nhiên, đối với tang thi biến dị đã bị đập nát đầu thì cậu cũng sẽ hưng phấn vì cậu đã ngửi được mùi tinh hạch. Cửa nhà không bị hư hao nhưng lại mở toang, vừa vào trong, Lăng Thanh Vân liền thấy một cánh cửa bị phá nát, kia chắc là cửa phòng ngủ. Trước cửa có ba xác chết nhưng kinh khủng nhất là một cô gái đột nhiên từ sofa đứng dậy. Trong nháy mắt cô đứng lên, Trang Thành bên cạnh lại rục dịch. Lập tức quen thuộc dùng tay phải ôm lấy Trang Thành, thân thể vốn đang run lên vì hưng phấn của cậu liền an tĩnh lại, ngoan ngoan rúc vào lòng Lăng Thanh Vân. Trong lòng Lăng Thanh Vân liền ngọt ngào, tay trái cầm đèn tin chiếu về phía đối phương. Đó là một người phụ nữ. Một người phụ nữ tóc ngắn cực kỳ nhếch nhác, dưới ánh đèn tin trông càng thêm quỷ dị. Nhưng cặp mắt lóe sáng lẫn Trang Thành hưng phấn bên người đều nói cho Lăng Thanh Vân biết đó là người sống. Con dâu nhà họ Thẩm à? Ông lão đứng sau Lăng Thanh Vân run rẩy hỏi. Ông Triệu. Cháu họ Liễu. Cô gái kia nói, Lăng Thanh Vân chiếu đèn đến mặt đối phương mới nhìn thấy đó là một cô gái hơn 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, sắc mặt tái nhợt. Ba tang thi này là cô giết. Lăng Thanh Vân hơi kinh ngạc hỏi. Là tôi giết, được mấy ngày rồi. Liễu Khả Phàm đáp, cô không nghĩ tới mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Năm nay cô 27, vừa mới sinh một cô con gái đáng yêu xong, không ngờ vừa hết tháng ở cữ thì mạt thế tới. Cô và chồng không sao, bố mẹ chồng cũng không có việc gì, nhưng con gái cô biến thành tang thi. Tối hôm đó cô bị tiếng động bên người làm tỉnh giấc, phát hiện con gái vốn trắng non đáng yêu đã biến thành quái vật, nhưng con bé còn nhỏ, chưa mọc răng, lại bị tã lót quấn chặt mới không động được vào người bên cạnh. Người trong nhà đều bị tiếng hét của cô làm bừng tỉnh, rất nhanh, cả nhà biết tình hình bên ngoài, thì ra, đó là tang thi. Chồng cô muốn ném con gái đã biến thành tang thi ra ngoài cửa sổ, cô lại cảm thấy cái dạng này của con mình căn bản không gây thương tổn được cho ai nên không chịu, kết quả chồng nhốt luôn cô và con gái trong phòng ngủ. Lúc ấy cô chẳng cảm thấy thế nào, dù sao khi đó cô đau lòng muốn chết, không nói đến việc căn bản không có khẩu vị, phòng ngủ có nhà vệ đút cờ riêng, bên giường có một bình nước, còn một ít sữa với đồ ăn người khác mang đến tặng nên cô cũng không thấy có gì không ổn. Nhưng qua hai ngày, đến khi cô chấp nhận sự thật là con mình đã chết, cũng biết bên ngoài có người đến cứu viện, gõ cửa phòng muốn chồng thả ra, cô lại phát hiện bọn họ căn bản không định thả cô ra ngoài. Cô la lớn, khóc lóc cầu xin đều không hề có tác dụng, đợi đến khi bốn phía một mảnh im lặng, cô chỉ có thể dựa vào sữa với ít thuốc bổ linh tinh trong phòng ngủ để sống qua ngày. Sau đó, đến khi cô nghĩ mình sắp chết đói, nghĩ mình sẽ cùng đứa con gái mới sinh chết trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài, rồi có tang thi bắt đầu gõ cửa phòng cô. Bọn họ có ý gì? Ngay cả cửa ra vào cũng không đóng sao. Bọn họ cứ thế muốn cô chết đi. Cô sẽ không để bọn họ được toại nguyện. Cô sẽ bắt thằng cha vứt bỏ mình trong lúc nguy nan phải trả giá đắt. Thời điểm tang thi phá cửa vào, cô bạo phát. Đợi đến khi cô giết chết hai tang thi với một người đã bắt đầu biến thành tang thi, cô đột nhiên không thấy sợ nữa, đồng thời, cô cũng biết mình đã thay đổi. Gian phòng này đã không còn gì để ăn, cô lên trên tầng, vào một phòng không hề có bóng người thì tìm được mấy thứ có thể bỏ vào miệng, giúp cô sống sót thêm hai ngày. Rời khỏi phòng ngủ đã hai ngày, rốt cuộc cô cũng bình tĩnh lại. Hôm nay ban ngày nghe được dưới lầu có động tĩnh, biết còn có người sống, cô hạ quyết tâm, chuẩn bị ngày mai đi khu an toàn. Cô đã có được sức mạnh hơn người, cô sẽ làm thằng chết tiệt kia hối hận. Nhưng cô không ngờ tới, đêm nay thế mà sẽ có người vào nhà này. Một cô gái có thể giết được ba tang thi đúng là không dễ dàng. Lăng Thanh Vân gật đầu với đối phương, chiếu đèn tin vào ba tang thi dưới đất, nhịn không được kinh ngạc. Từ ban đầu mang theo Trang Thành chạy trốn cho đến sau này theo Trương Nghị giết tang thi, Lăng Thanh Vân biết rõ đầu tang thi cứng như thế nào, khó đập bể như thế nào, giết nhiều tang thi, hắn cũng biết làm thế nào để dùng ít sức nhất mà giết chết một tang thi. Trong khi người phụ nữ trước mặt hiển nhiên là không biết làm sao để lưu trữ sức lực chiến đấu với tang thi tiếp theo, cho nên đầu ba tang thi dưới đất đều bị đập nát bét thành 7-8 mảnh. Hơn nữa, mấy mảnh sọ này rõ ràng là chỉ đánh một lần đã vỡ, thậm chí, đập mạnh đến ngay cả vai tang thi cũng nát nhừ. Mà bên cạnh còn có cái tủ đầu giường đã tan cảnh, trên đó có dấu tay. Lăng Thanh Vân biết, trước khi công đức đạt 1.000 điểm được cường hóa thân thể, hắn mượn lực gậy nành sói cũng có thể làm được như vậy. Nhưng đây là một người phụ nữ. Một người phụ nữ lấy một cái tủ đầu giường chẳng hề tiện tay để làm vũ khí. Người tiến hóa. 3273. Chương 28, tôn giáo. Biết cô gái trước mắt là người tiến hóa, Lăng Thanh Vân tất nhiên không dám khinh thường, theo bản năng chắn trước người Trang Thành. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, người tiến hóa mặc dù có thực lực như tang thi biến dị cộng thêm đầu óc thông minh tuyệt đối có thể thoải mái giết tang thi biến dị, nhưng Trang Thành lợi hại hơn tang thi biến dị nhiều. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Nhưng ánh mắt băng lãnh của cô gái kia thật đúng là khiến người khác phát lạnh trong lòng. Lăng Thanh Vân nhớ tới lúc trước ông Triệu kể chuyện về cô gái điên, âm thầm thở dài một hơi, tôi mang đến ít thức ăn, cô có muốn ăn không? Cháu gái à, chàng trai này là người tốt đó, cháu đến nhà ông ăn chút gì đi. Ông lão cuối cùng không sợ nữa, mở miệng nói. Dù sao cũng ở tầng trên tầng dưới, tuy không phải thân thiết nhưng thường thường cũng nhìn thấy nhau, lúc trước khi mang thai, nhà bọn họ còn rất cao hứng. Nhưng hôm nay... Liễu Khả Phàm chần chừ một chút, cô không biết lúc này còn có thể có người tốt như vậy. Nhưng bây giờ có gì mà phải sợ? Cô quả thật đói bụng đã lâu, tôi muốn ăn. Thuyết phục được Liễu Khả Phàm, việc sau đó dễ dàng hơn nhiều. Lăng Thanh Vân mang theo ông lão đi quanh tiểu khu một vòng, tổng cộng tìm được hơn 30 người già, còn cả một người đàn ông trung niên chủ động lưu lại chăm sóc mẹ già hơn 80 sinh bệnh nằm liệt giường không chạy được, nghe nói vợ và con anh ta đã đi theo người cứu viện. Con cái những người đó phần lớn đều để lại lương thực, trong đó có một bà lao dọa chết bắt con cái rời đi, bọn họ để lại hết toàn bộ thức ăn, bà ăn được một tháng, còn lại gần 20 cân gạo, nhưng trong nhà đã không còn gì có thể nhóm lửa, bà cũng là người hào phóng nên mang hết chỗ này đi cùng Lăng Thanh Vân. Hơn 30 người, nhà ông bà Triệu lại thành ra chật chội, nhưng đã mượn rồi, Lăng Thanh Vân không còn sức thu thập thêm, đành chấp nhận nghỉ tạm một đêm. Dọc đường đi, Lăng Thanh Vân vẫn luôn cầm tay Trang Thành. Cuối cùng hắn phát hiện tuy mỗi lần tới gần một người sống tươi mới, Trang Thành đều rất kích động nhưng người làm cậu kích động nhất chỉ có Liễu Khả Phàm, đối với những người khác, cậu bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ vì Liễu Khả Phàm là người tiến hóa. Nghĩ không ra, Lăng Thanh Vân cũng không nghĩ nữa, nhưng hắn vẫn rất cao hứng, Trang Thành đối mặt với nhiều người như vậy vẫn có thể tự khắc chế, như vậy tương lai hắn mang cậu đi chung quanh liền an toàn hơn. Đương nhiên, để làm bồi thường, hắn sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tinh hạch cho Trang Thành ăn. Đêm nay mọi người ở đây đi, cháu còn có đồ để trong xe dưới lầu, để cháu đi lấy. Lăng Thanh Vân nhìn ông bà Triệu đốt lửa chiếu sáng ở giữa phòng khách, tất cả mọi người đều đã yên vị, liền nói, mang theo Trang Thành xuống lầu. Lúc ở siêu thị, Lăng Thanh Vân lấy được khá nhiều gạo, bởi quanh siêu thị đều là phòng trọ cho nên hắn còn tìm được mấy bình gas. Người dân thành phố S đa số đều sử dụng khí gas, đây cũng là lý do trong tiểu khu không thể nổ súng. Kế tiếp trên lầu sẽ rất náo nhiệt, sợ Trang Thành bị lộ, Lăng Thanh Vân liền để cậu lưu lại trong xe, trấn an cậu sau đó khiêng gạo với bình gas lên lầu. Có bình gas, Liễu Khả Phàm với người đàn ông trung niên lấy nồi áp suất ra nấu cháo, lại thêm một nồi mì để mọi người đều ăn no. Lăng Thanh Vân rốt cuộc cũng ăn được một bữa nóng hổi, phải biết mấy ngày trước hắn ăn mì đều là ngâm nước lạnh, nếu đó là loại dùng để ăn sống thì không nói, mì tôm thì phải nấu lên mới ngon. Giữa mùa đông, ăn được một bữa nóng hổi, cả người đều ấm áp. Nếu không có Tang Thi, thời tiết này, hôm nào được nghỉ hắn nhất định sẽ cùng Trang Thành đi ăn lẩu cay. Cháu trai à, cháu giúp chúng ta nhiều vậy mà chúng ta còn chưa biết tên cháu. Ông Triệu hỏi, chuyện tốt đột ngột như vậy, rất nhiều người ở đây ngay từ đầu đều tràn ngập nghi hoặc, nhưng nay Lăng Thanh Vân mang nhiều lương thực cho bọn họ như thế, hoài nghi trong lòng liền hoàn toàn tiêu thất, cảm kích nhìn Lăng Thanh Vân. Cháu là Lăng Thanh Vân ạ. Hắn đáp, cũng chỉ là một cái tên, không có gì cần giấu giếm. Thật sự là một đứa trẻ ngoan đám cụ già cảm kích khen. Lăng Thanh Vân có thể nghe được thanh âm đạt được công đức vang lên không ngừng, hắn lại nói chuyện cùng bọn họ một lúc, nhìn thời gian, đã sắp 12 giờ. Liền cáo từ rời đi. Cháu ơi, bên ngoài có Tang Thi, nguy hiểm lắm. Ông Triệu vội khuyên, cháu gọi bạn cháu về đi, nếu ngại chỗ này chật thì sang nhà khác, ít ra cũng có thể chắn Tang Thi. Không sao đâu ông, cháu có chỗ ở rồi. Lăng Thanh Vân nói, mở cửa phòng ra. Một góc hẻo lánh ngoài cửa, Trang Thành đang đứng đó, không biết đã đứng bao lâu rồi. Đứa ngốc này. Cho dù Tang Thi không biết lạnh, hắn cũng sẽ đau lòng, còn nhịn không được xót xa bởi phần tình ý này của đối phương. Thành Thành, chúng ta đi thôi. Kéo tay Trang Thành, thấy đối phương có chút luyến tiếc nhìn thoáng qua cửa phòng, Lăng Thanh Vân đột nhiên có cảm giác như đang nuôi trẻ con. Trở lại trong xe, mang theo Trang Thành quay về công viên, nghĩ đến thời điểm mình không có ở đây Trang Thành có khả năng gặp nguy hiểm, Lăng Thanh Vân liền mở cửa sổ trần, lại tháo xuống mũ bảo hiểm trên đầu cậu. Khi trước lúc đối mặt với mình Trang Thành luôn tươi cười, nhưng hiện tại, cậu không biết cười. Nhưng nhìn ánh mắt Trang Thành chăm chú nhìn mình, Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy tựa hồ sinh động hơn trước một chút. Mới có mấy ngày. Hay là hắn nhìn nhầm rồi. Thanh Thanh, ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Nói xong, Lăng Thanh Vân vào không gian. Hắn vừa vào thì suýt ngã vì đồ đạc chất đống trong không gian, cũng may vẫn có đủ chỗ cho hắn nằm. Lăng Thanh Vân trèo qua một đống quần áo với thức ăn, cuối cùng cũng kiếm được chỗ ngồi xuống, sau đó liền thấy con cún nhảy từ chồng quần áo tới, thế nào thế nào. Có thấy nơi này có gì biến hóa không? Biến hóa. Lăng Thanh Vân nhìn một vòng, chung quanh vẫn như cũ trắng xóa một mảnh, có thêm nhiều đồ vật. Không phải. Anh không phát hiện không gian lớn hơn à? Con cún chạy quanh Lăng Thanh Vân, khi phát hiện không gian có biến hóa, nó vui vẻ không chịu được, chủ nhân này tuy ngốc nhưng thời điểm làm việc lại rất nghiêm túc nha. Tao chả thấy gì cả. Lăng Thanh Vân quả thật không nhìn ra, trong mắt hắn, không gian này căn bản không thay đổi gì mấy, hơn nữa bận rộn một ngày, hiện tại hắn chỉ muốn đi ngủ. Cũng đúng, chỉ lớn hơn một chút. Khẳng định anh không nhìn ra. Con cún hiểu xịu, bao lâu nữa nơi này mới có thể hoàn toàn giải phong đây? May bảo không gian lớn hơn, chẳng lẽ là vì tao giúp mấy cụ già? Lăng Thanh Vân hỏi, con cún vẫn luôn cố gắng khuyên hắn đi khu an toàn giúp người sống sót, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Đúng vậy. Con cún lắc cái đuôi, anh xem, tu công đức là làm việc tốt, anh giết Tang Thi tuy có thể được công đức nhưng tuyệt đối không thể bằng giúp con người được. Lúc trước bảo anh đi khu an toàn thì không chịu, tôi cũng không nói nữa. Nếu có người cực kỳ biết ơn anh, nhớ kỹ ân đức của anh cũng có thể được công đức. Cái này còn chưa tính, anh còn có thể giải phong không gian. Lăng Thanh Vân nhớ tới lúc trước thi thoảng mình lại nghe được thanh âm đạt được công đức, lập tức sờ ngọc công đức trên đầu. Vừa rồi đi một chuyến, cứu chưa được 40 người nhưng công đức đã tăng gần 100. Không phải bảo là tinh hoạch Tang Thi có thể giải phong không gian sao? Người khác biết ơn cũng được. Thế tính là gì? Cái này con cún nhảy nhảy tại chỗ mấy cái, nói thế nào nhỉ? Thế giới này có thần linh, có người tín ngưỡng bọn họ, thế là bọn họ sẽ có được một lực lượng nhất định, anh cũng thế. Tín ngưỡng. Còn cả biết ơn nữa, đều là những thứ chịu tượng mà. Lăng Thanh Vân trước kia tuyệt đối là một người theo thuyết vô thần, không tin trên đời này có quỷ. Nhưng mấy ngày nay, quan niệm của hắn đã hoàn toàn bị đánh nát. Bởi vì Trang Thành, hắn đã tin trên đời có quỷ thần, nhưng tín ngưỡng gì đó vẫn quá mức hư vô. Trước kia những người công đức thành thánh, rất nhiều đều là làm đủ việc tốt xong thành lập một tôn giáo, dạy người khác hướng thiện, cổ động tín đồ làm việc tốt, cuối cùng được rất nhiều công đức. Phải biết, nếu công đức chỉ dựa vào bản thân tích cóp thì mấy trăm năm cũng không tích đủ. Hiện tại anh đang ở mặt thế, anh có thể giết tang thi được công đức, người khác đâu được như vậy, bình thường chạy một ngày ở ngoài cũng chỉ có thể giúp đỡ vài người mà thôi. Con cú nói, thế giới này rất dễ dàng tích cóp công đức, nếu trong hoàn cảnh khác, liền tính là trong lúc chiến loạn, một ngày cũng không giúp được mấy người. Muốn được nhiều công đức, nhất định phải có thế lực của mình, có một đám người hỗ trợ. Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới thời tiền sử. Tam Thanh dựa vào giáo hóa nhân loại mà thành thánh. Nữ hoa nặng người và trời thành thánh. Mặt khác, Đức Phật, Chúa Sức, Muhammad cũng đều là thánh nhân. Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Muhammad được những tín đồ Hồi giáo tin là vị ngôn sứ cuối cùng mà Thánh ạ là gửi xuống để dẫn dắt nhân loại. Ông được gọi là sứ giả của Thượng Đế bởi những người theo đạo, còn những người không theo đạo xem ông là người sáng lập hại làm. Kháo, chẳng lẽ hắn phải thành lập một tà giáo? Không đúng, là một tôn giáo một lòng hướng thiện khuyên bảo người khác lấy giúp người làm niềm vui. Giữa hoàn cảnh mạt thế như vậy, quên mình vì người sao ai làm được? Anh không nhất thiết phải thành lập tôn giáo. Hoàn cảnh hiện tại của anh quả thực là may mắn. Chỉ cần anh cứu người thì người đó sẽ biết ơn anh. Chờ đến khi cứu được nhiều người, anh có thể thành lập một thế lực lớn bảo hộ người khác. Chờ đến khi anh có nhiều thủ hạ, liền tính anh không làm gì thì mỗi ngày vẫn có thể được nhiều công đức. Con cún đột nhiên cảm thấy mình thật khổ bức, nếu gặp được người khác có khi nó không cần phải nhắc nhở người ta như vậy nhỉ. Tao chỉ có một mình, khu an toàn thì bị quốc gia khống chế, nếu không có Trang Thành có khi tao còn đồng ý liều mạng, nhưng bây giờ Lăng Thanh Vân tin tưởng. Cho dù bây giờ tình hình rất khó khăn nhưng quốc gia khẳng định vẫn đủ khả năng dùng bom doanh tạc cả một thành phố. Thôi. Con cún buồn bực chuyển mấy vòng tại chỗ, lại nhảy lên chồng quần áo ngủ. Lăng Thanh Vân biết phương pháp của con cún tốt lắm, nhưng cho dù hiện tại là mạt thế mà không phải thời hòa bình, hắn cứu nhiều người chỉ sợ cũng sẽ bị người khác chú ý nếu như người khác phát hiện hắn có không gian, phát hiện Trang Thành bên cạnh hắn. Không có cơ hội thích hợp, hắn tuyệt đối không muốn đi làm chuyện nguy hiểm. Hắn còn có Trang Thành cần bảo vệ. Vạn sự đều phải cẩn thận thật cẩn thận. Ngay cả những người hắn cứu cũng tuyệt đối không thể để bọn họ nhìn ra Trang Thành khác thường. Ban đêm ở thành phố S vốn phải cực kỳ náo nhiệt, cho dù là sau nửa đêm, đèn đường sáng trưng cũng làm cho cả con đường sáng sủa vô cùng, mà mấy đôi thanh niên có lẽ mới bắt đầu nắm tay chuẩn bị về nhà. Nhưng nay, mặc dù có không ít nhân ảnh đang lững thững đi trên đường, nhưng không một ai là người sống. Con đường giờ đã không còn một cây đèn nào chiếu sáng, nhưng nương theo ánh sáng mỏng manh. Người mắt tinh vẫn có thể nhìn thấy một bóng đen phi xuyên qua đám tang thi, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí nhanh hơn cả tang thi biến dị. Chạy được một đoạn, nó đột nhiên xông đến một tang thi bên cạnh, tang thi kia còn chưa phản ứng đã bị đè xuống, giây tiếp theo, đầu nó đã bị bóng đen kia đập nát. Bóng đen vồ tới, vội vã móc ra thứ trong óc tang thi nhét vào miệng, phát ra tiếng hừ hừ tựa như thỏa mãn. Đột nhiên từ tầng 3 một tòa nhà gần đó chiếu tới một ánh đèn, chiếu thẳng lên mặt nó, đó là một khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng sắc mặt không bình thường và hai mắt dại ra biểu hiện đó là một tang thi. Một nữ tang thi xinh đẹp, bên miệng còn dính óc. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng chiếu tới, nhanh chóng chạy đi. Cửa sổ tầng 3 bị đập vỡ, vài giây sau, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa ban đêm thê lương, mùi máu tươi hấp dẫn đám tang thi vẫn luôn bồi hồi dưới lầu, vây quanh mà gõ vách tường dưới cửa sổ. Trong phòng, nữ tang thi kia chần chừ một chút, lướt qua hai người đàn ông vừa bị nó giết chết, nào về phía đứa bé trong góc. Mùi máu tươi càng đậm. 3283. Chương 29, cứu người. Hôm nay Lăng Thanh Vân ngủ muộn nhưng hôm sau trời còn chưa sáng đã tự động tỉnh. Nhìn tình hình bên ngoài, Lăng Thanh Vân phát hiện Trang Thành đang cuộn thành một đoàn ngồi xổm trên ghế điều khiển. Tuy ghế điều khiển trên xe Việt dã khá rộng nhưng cậu ngồi xổm trên đó cũng có chút chật chội. Lúc hắn đi vào, Trang Thành ngồi ở ghế sau, lúc này lại lên đằng trước. Hắn biết Trang Thành thích đứng ở chỗ hắn biến mất, nhưng nếu lúc này mình đi ra thì sẽ chèn vào cậu. Bên ngoài trời còn đen, nghĩ đến tối qua mình còn chưa luyện thuật phân thân, Lăng Thanh Vân nhắm mắt lại bắt đầu ngồi thiền. Theo lời con cún, lực tinh thần rất quan trọng, mà lực tinh thần của hắn hiện tại quả thực hơi thấp. Mùa đông mặt trời mọc muộn, đợi Lăng Thanh Vân thiền hơn 2 giờ xong, trời đã sáng. Tối qua hắn ngủ rõ muộn, sáng lại thức dậy sớm, vốn nên thấy mỏi mệt, nhưng thiền xong lại cảm thấy mệt mỏi tan thành hư không. Theo bản năng mà sờ chán. Tên, Lăng Thanh Vân. Công đức, 3418 điểm. Cấp bậc, cấp 3 kích hoạt chức năng cấp 3. vừa đề phòng người khác phát hiện ra Trang Thành vừa giết tang thi quả thật không dễ dàng. Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới, đợi đến khi mình có một tang thi làm phân thân, lấy thân phận tang thi cùng Trang Thành đi giết tang thi có phải sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy nữa hay không? Hắn cũng có thể rời khỏi Trang Thành trong chốc lát, không cần phải để Trang Thành một mình chờ bên ngoài lúc mình đi tiếp xúc với người sống. Lúc này nhìn ra ngoài thì thấy Trang Thành đứng lên khỏi ghế điều khiển, linh hoạt chui ra ghế sau, cuối cùng nhìn chằm chằm vào vị trí lái xe. Thật đáng yêu. Lăng Thanh Vân rất muốn ôm Trang Thành hôn một cái, nhưng hắn thật đúng là không có gan làm thế, nếu lúc hôn Trang Thành mở miệng ra làm một nụ hôn nồng nhiệt đủ tiêu chuẩn. Cảnh tượng hương diễm chỉ sợ sẽ biến thành bi kịch đi. Rời khỏi không gian, xuất hiện trên ghế điều khiển, Lăng Thanh Vân nhìn về phía Trang Thành, Thành Thành, chào buổi sáng. Hừ hừ. Trang Thành cũng phát ra âm thanh, Lăng Thanh Vân thế mà có cảm giác đối phương cũng đang chào hỏi mình. Giúp Trang Thành sửa sang lại quần áo, Lăng Thanh Vân phát động xe, tiếp tục đi giết tang thi nào. Lời tối qua con cún nói gợi ý cho Lăng Thanh Vân, hắn quyết định càn quét khu phố đã bị dẫn đi đại bộ phận tang thi xong cướp sạch ba cái siêu thị, nếu nơi đó còn người sống sót, hắn cũng không ngại cứu giúp. Mặt khác, chỗ đó số lượng tang thi quá nhiều nên người cứu viện của khu an toàn chưa từng đi tới cứu người cũng không siêu tầm vật tư, có lẽ hắn có thể kiếm được nhiều lương thực. Ở mặt thế, không có gì quan trọng hơn lương thực. Giết tang thi tìm vật tư không khó, bởi vì có không gian, Lăng Thanh Vân không cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm. Duy nhất cần lo lắng chính là Trang Thành, quyết không thể để người khác phát hiện. Cũng không ngờ, Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành đến nơi thì nghe thấy một tiếng hét thảm. Có người. Lăng Thanh Vân phi nhanh tới, nhìn thấy hai tang thi đang truy đuổi một người đàn ông, hắn vung gậy nanh sói vọt lên thì phát hiện hai tang thi kia đều là tang thi biến dị. Đây là số cho gì? Nếu Trang Thành lộ ra khác thường. Trước mắt, lực chú ý của hai tang thi đều chuyển về phía mình, Lăng Thanh Vân không nghĩ nữa, chỉ có thể chuyên tâm ứng phó. Cho dù là tang thi biến dị thì cũng không có trí tuệ, Lăng Thanh Vân thậm chí thường thường có thể dụ nó cắn lên người đồng loại, một lúc sau, gậy của hắn đánh nát đầu một tên. Vốn đang đứng bên người, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn thanh niên kia ngã ngồi xuống một bên thở hổn hển, Trang Thành lập tức cao hứng phát lên móc tinh hoạch trong óc tang thi ra nắm trong tay. Lăng Thanh Vân chỉ có thể thầm cười khổ, sau đó một gậy giết nốt tên tang thi còn lại, khiến Trang Thành lại hưng phấn một hồi. Trang Thành cầm hai tinh hoạch nhìn mình, Lăng Thanh Vân không dám rửa sạch cho cậu ăn. Hắn nhìn về phía thanh niên kia, đối phương đứng lên, cảm kích nói, cảm ơn. Lập tức, mặc kệ là Lăng Thanh Vân hay đối phương đều biến sắc, bởi vì vết thương ghê tởm trên tay cậu ta. Bị tang thi cào cũng sẽ biến thành tang thi đúng không? Thanh niên run rẩy hỏi. Đúng vậy. Lăng Thanh Vân đáp. Tôi không muốn biến thành quái vật. Anh giết tôi đi, xin anh giết chết tôi đi. Sắc mặt thanh niên kia trắng bệnh, cậu ta cảm thấy trên người đã bắt đầu có gì đó khác thường. Lăng Thanh Vân cũng biết. Thời điểm này không giết cậu ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến thành tang thi, thấy sắc mặt đối phương đã bắt đầu biến đổi, lập tức một gậy nện xuống đầu. Giết người. Chứ 10 điểm công đức. Mẹ nó. Lăng Thanh Vân nhìn bên chân hai xác tang thi một xác người, vừa rồi hắn cứu người được tổng cộng 8 điểm công đức, hiện tại thế mà bị trừ 10 điểm. Quá thiệt. Trước khi có được Ngọc Công Đức, hắn đã từng giết người bị lây nhiễm, lúc có Ngọc Công Đức, hắn đã biết tình cảm của mình đối với Trang Thành, vội vàng đi giết tang thi. Chuyện như vậy ngược lại Trương Nghị giao cho người khác làm. Hơn nữa khi đó hắn không biết tác dụng của công đức, từ trước đến nay không để ý tới sự lợi hại của công đức, nhưng cũng không biết giết người bị nhiễm sẽ bị trừ điểm công đức. Nếu vừa rồi hắn không giết cậu ta, chờ cậu ta biến thành tang thi rồi mới giết, thì đã được thêm một điểm công đức, hiện tại, thế mà bị lô mất không ít. Cho dù tí điểm như vậy so với 100 triệu công đức quá là bé nhỏ, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn đau lòng một trận. Quay đầu nhìn Trang Thành đang cầm tinh hoạch trông mong ngó mình cùng với đám tang thi bị tinh hoạch hấp dẫn tới, Lăng Thanh Vân nắm chặt gậy nanh sói, quyết định phải kiếm bù gấp bội số công đức bị mất. Giết sạch đám tang thi vây tới, tìm một căn phòng rửa sạch 4 viên tinh hoạch cho Trang Thành, tâm tình Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Về phần tại sao số tinh hoạch biến thành 4, đương nhiên là vì sau đó xuất hiện thêm 2 tang thi biến dị, hiện tại, số lượng tang thi biến dị tựa hồ càng ngày càng nhiều. Ăn tinh hoạch, Trang Thành cao hứng kêu hừ hừ một hồi lâu. Lăng Thanh Vân vô vai cậu, định mang theo đối phương đi cứu người vừa rồi hắn nghe được có tiếng người kêu cứu. Mới đi ra cửa phòng, bả vai Lăng Thanh Vân chợt bị vỗ hai cái, hắn không cần quay đầu cũng biết người vỗ vai mình chính là Trang Thành, chẳng lẽ cậu đang học động tác của mình. Thành Thành, em càng ngày càng thông minh. Hừ hừ. Lăng Thanh Vân ở chỗ này cứu được không nhiều người, phần lớn đều là người mua nhà ở hoặc chủ phòng trọ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể chú ý an toàn nhà mình, cửa phòng trộm, song sắt chống trộm lắp đặt đầy đủ. Mà mấy dãy nhà trọ, cho dù cửa phòng coi như kín, nhưng dưới sự kiên trì gõ của tang thi trong một tháng, mà gần đây lại có tang thi biến dị nữa, không cẩn thận một chút là bị tang thi phá cửa xông vào. Liền nói thanh niên khiến hắn bị trừ 10 điểm công đức lúc nãy, chính là bị hai tang thi biến dị hệ sức mạnh phá mở cửa mới cuống quýt chạy trốn. Cậu ta có thể chạy xa như vậy là vì còn có bạn gái đang trốn trong tủ, mặt khác, tang thi hệ sức mạnh tốc độ cũng không nhanh, không khác gì người thường. Lăng Thanh Vân cứu cô gái trốn trong tủ, vận khí của cô tốt lắm, bạn trai dẫn đi tang thi phá cửa, những tang thi khác thì bị Lăng Thanh Vân cùng với tinh hoạch hấp dẫn đi, cuối cùng mới có thể sống sót. Nhưng ngay cả như vậy, hơn một tháng lo lắng cùng với cái chết của bạn trai đã khiến cô gái rốt cuộc không chịu nổi, ngất đi. Xe máy, xe đạp, thậm chí cả xe ba bánh, cộng thêm một chiếc ô tô khó có được, một hàng mấy chục người sống sót dưới sự bảo vệ của Lăng Thanh Vân chạy về phía nhà mấy ông bà lao hôm qua. Con đường này hắn đã đi qua đi lại mấy lần, đại bộ phận tang thi đã bị hắn dẫn tới công viên kia giết chết, những người này ngược lại không gặp phải nguy hiểm. Tới nơi, sắc trời đã không còn sớm, dưới lầu thế mà đã có hai tang thi bu lại nhưng bị cửa sắt chặn. Lăng Thanh Vân lập tức giải quyết hai tang thi đang đánh về phía mình, sau đó gọi người mở cửa. Cháu trai! Về rồi à? Ông Triệu cao hứng ló đầu ra cửa sổ chống chống hô, sau đó, chú trung niên tên Tưởng Kỳ mở cửa cho đám người Lăng Thanh Vân. Người trung niên này quyết lưu lại chăm sóc mẹ, Lăng Thanh Vân rất có hảo cảm với chú, mà có lẽ chú còn quý Lăng Thanh Vân hơn, nhìn thấy hắn ánh mắt liền sáng lên, chúng tôi nghĩ có thể cậu sẽ cứu thêm người khác về cho nên đã thu thập sạch sẽ tòa nhà này rồi. Ngay từ đầu bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ đối với xác tang thi, không ngờ người ra tay thu thập đầu tiên lại chính là Liêu Khả Phàm trông có vẻ mảnh mai nhu nhược. Liêu Khả Phàm vừa động thủ, mọi người liền tiến lên rút, chỉ một ngày mà đã thu thập sạch sẽ cả tòa nhà. Vốn Liêu Khả Phàm còn muốn ra ngoài đối phó hai tang thi ở cửa, nhưng trên lầu đều là người già, bọn họ rốt cuộc vẫn ngăn cản cô. Chú là đàn ông, luận tuổi còn có thể làm ba Liêu Khả Phàm, nhưng tại thời điểm này lại không có lá gan lớn như cô. Chính Tưởng Kỳ cũng cảm thấy hơi hổ thẹn. Nhưng so với Liêu Khả Phàm, chú càng tán thưởng Lăng Thanh Vân, nếu không có hắn, bọn họ chỉ sợ đều sẽ chết đói ở đây. Đưa những người sống sót có già có trẻ vào tòa nhà, Lăng Thanh Vân lại chiếm được không ít thẻ người tốt lẫn công đức, lưu lại ăn cơm tối xong, hắn rất nhanh liền rời đi. Quả nhiên, Trang Thành đang đứng bên ngoài trông mong nhìn hắn. Lăng Thanh Vân tiến lên cầm tay cậu, vốn hắn cũng muốn mang Trang Thành vào, nhưng tất cả mọi người đều ăn, Trang Thành lại không hứng thú với đồ ăn, chỉ hứng thú với thịt bọn họ. Vì không để dị trạng của Trang Thành bị mọi người phát hiện, hắn phải giấu kỹ cậu. Thành Thành, chúng ta đi thôi. Ra khỏi cửa trống trộm dưới lầu. Đóng cửa lại, Lăng Thanh Vân mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi. Tuyết rơi rất ít, tuy mấy năm nay khí hậu trở nên thất thường nhưng thành phố S rất ít khi có tuyết, ngẫu nhiên có tuyết cũng không đọng lại được. Tuyết rơi, Thành Thành, em có nhớ không, thời cấp 2 chúng ta còn đắp hai người tuyết ở sân thể dục đấy. Trang Thành nghiêng đầu nhìn Lăng Thanh Vân, cậu nghe không hiểu thức ăn nói gì, cũng không thích thức ăn cứ bắt cậu một mình đứng bên ngoài. Cậu rất muốn thời thời khắc khắc đi theo đối phương, khiến đối phương nói chuyện với mình. Tựa như hiện tại. Biểu tình của hắn khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu vẫn luôn đói bụng, nhưng thức ăn không muốn cậu ăn, cậu liền tạm thời không ăn. Nơi này có một phòng thức ăn, tuy rằng hương vị không thơm như thức ăn của hậu, nhưng cũng thơm, rất muốn ăn. Thức ăn của cậu giam đám thức ăn kia lại, thức ăn là của cậu, đám kia cũng là của cậu, chờ đến khi cậu đói không chịu nổi, liền ăn bọn họ. Ý tưởng này tốt lắm. Cậu không tự giác gật đầu một cái. Thức ăn trong phòng là lương thực dự trữ của cậu quyết không cho phép đồng loại chạm vào. 3293. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Tuyết rơi. Nếu tuyết rơi thì không thể để xe Việt dã ở ngoài được. Lăng Thanh Vân tìm một ga ra đánh xe vào, sợ buổi tối Trang Thành gặp phải nguy hiểm, hắn không đóng cửa ga ra lẫn cửa sổ trần xe. Bởi vì có tuyết, thời tiết trở nên rét lạnh hơn hẳn, nhưng lúc nay đã ăn một bữa cơm nóng hổi ở nhà ông Triệu nên người Lăng Thanh Vân vẫn còn ấm áp. Những người đó được hắn cứu. Vô cùng cảm kích hắn nên đồ ăn đưa cho hắn đều là ngon nhất dùng tỏi trồng được tại ban công của một hộ gia đình xào thịt xông khói, một chén canh dưa, lại thêm mấy túi thức ăn đóng gói sẵn ăn với cơm, đây chính là bữa tối của Lăng Thanh Vân. Từ khi tai họa xảy ra, hắn chưa từng ăn được bữa nào ngon như vậy, lúc ấy một hơi ăn hết hai bát to. Nếu không phải Trang Thành còn ở bên ngoài, hắn còn muốn uống thêm cốc trà nóng mới đi. Hắn ăn thoải mái, nhưng những người khác thì rất tự giác tiết kiệm lương thực, bọn họ nấu một nồi canh dưa với một nồi cháo. Không ai lãng phí thức ăn cả. Lăng Thanh Vân vốn còn lo lắng không đủ nước, không ngờ ngoại trừ nước các cụ già tích trữ thì hệ thống cấp nước cũng không bị ngắt. Đây là tin tốt, nếu hệ thống ngừng cấp nước, xử lý phân của nhiều người như vậy cũng là một vấn đề lớn buồn cầu tự hoại cần nước. Tuyết rơi rồi. Thành Thành, em có thấy lạnh không? Thành Thành, từ khi chúng ta tới thành phố S thì không thấy được mấy trận tuyết, lần này chúng ta lại có thể cùng nhau ngắm tuyết. Thành Thành, con cún nói nếu em ăn nhiều tinh hoạch, có khả năng sẽ nhớ lại chuyện trước kia. Về sau anh nhất định sẽ tìm cách kiếm nhiều tinh hoạch cho em ăn. Thành Thành, thời gian còn sớm, Lăng Thanh Vân tựa lưng vào ghế ô tô nói chuyện với Trang Thành, chỗ xăng ban đầu hắn chuẩn bị đã sắp hết, nhưng hôm nay trong lúc cứu người lại lấy được chút ít từ người thuê trọ làm tài xế taxi với mấy chiếc xe bị vứt trong ngõ, tạm thời coi như đủ dùng. Thành Thành, ngày mai gặp lại. Cuối cùng, chào Trang Thành xong Lăng Thanh Vân vào không gian, hắn còn cần một không gian yên lặng để đề cao lực tinh thần của mình. Đúng vậy, Lăng Thanh Vân không định ngủ, nếu thiền cũng có thể giúp hắn tiêu trừ mệt nhọc, thế thì cần gì ngủ. Mặc dù ở thời điểm mệt mỏi rất muốn nằm xuống, nhưng chỉ cần kiên trì thì sẽ không có vấn đề. Ngồi thiền 3 tiếng liền, Lăng Thanh Vân nhịn không được liền tỉnh lại. Nghỉ ngơi một chút, hắn tiếp tục thiền, nhưng lần thứ 2 lại chỉ có thể ngồi 2 tiếng liền khó chịu không tiến hành nổi nữa, lại nghỉ thêm một lúc, tiếp tục thiền. Con cún nằm trên chồng quần áo bên cạnh, nhìn Lăng Thanh Vân, lại nhìn Trang Thành ở bên ngoài ngồi trên ghế điều khiển, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau lúc Lăng Thanh Vân ra khỏi không gian, thậm chí còn có cảm giác được giải phóng. Tuy rằng thiền sẽ không làm hắn mệt mỏi nhưng cái loại cảm giác nôn nóng kia khiến hắn thấy cả người khó chịu, nhưng khi nhìn đến Trang Thành đầy đầu hơi xương hết thể liền trở thành hư không. Thành Thành, ngay cả bản thân bị kết băng em cũng không biết sao. Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành quay đầu nhìn mình, trên mặt không biết vì sao đã kết những bông tuyết li ti, nhịn không được hỏi. Hắn không đóng cửa sổ trần cũng không đóng cửa gara, trách không được trên người Trang Thành kết đầy hoa tuyết. Khoe miệng kéo lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên đau xót. Lăng Thanh Vân lấy một chiếc khăn mặt từ không gian ra, chậm chậm đưa tới gần mặt cậu. Rõ ràng là động tác thật ấm áp nhưng hắn không thể không cẩn thận, thời thời khắc khắc chăm chú đề phòng, chỉ sợ Trang Thành không khắc chế được cắn một ngụm. Theo lời con cún, hắn là người tu công đức, có được công đức kim thân, liền tính là bán thành phẩm thì lực hấp dẫn đối với tang thi vẫn lớn hơn nhân loại và người tiến hóa. Trang Thành có thể khắc chế không ăn mình quả thật là phi thường khó khăn. Dùng khăn lau mặt Trang Thành rồi lau tóc cho cậu, động tác Lăng Thanh Vân rất chậm. Trang Thành thì phối hợp một cách thần kỳ. Từ khi Trang Thành biến thành tang thi, cậu liền không rửa mặt, người luôn yêu sạch sẽ, hôm nào cũng phải tắm gội như Trang Thành. Lăng Thanh Vân vừa lau mặt cậu vừa cảm thấy ánh mắt cay cay. Ngày trước khi sống cùng bà, hắn chưa bao giờ chú ý chuyện vệ sinh cá nhân, một tuần có thể tắm một lần đã coi như không tồi. Lên cấp 2 không biết làm sao mà bắt đầu có chấy, còn lây cho Trang Thành ngồi cùng bàn. Nhưng Trang Thành rất chăm gội đầu nên chẳng mấy ngày mà hết, sau đó hắn rơi vào đường cùng liền cạo sạch tóc. Hiện tại, cho dù Trang Thành không gội đầu cũng sẽ không có chấy. Một cái khăn mặt sạch lau xong liền đổi màu, giờ trên người Trang Thành sạch nhất có lẽ chính là đôi tay vì hắn giúp cậu rửa rất nhiều lần. Lăng Thanh Vân giúp Trang Thành rửa mặt xong liền xoa đầu đối phương, có lẽ về sau hắn nên giúp Trang Thành tắm. Hồi bà bị bệnh, ban đầu nhất quyết không cho hắn giúp bà lau người, sau hắn rất kiên trì, không phải đã thuyết phục được bà sao. Hiện tại Trang Thành có lẽ không quen, dần dần, nói không chừng liền quen. Mà không biết tương lai Trang Thành khôi phục trí nhớ, phát hiện đã bị mình xem hết cả người thì sẽ thấy thế nào. Nghĩ vậy, ánh mắt Lăng Thanh Vân bất giác chạy dọc người Trang Thành, tuy cậu mặc nhiều quần áo, nhưng lúc hai người cùng nhau tắm, hắn đúng là đã nhìn thấy thân thể Trang Thành. Tiếc là chỉ có bóng dáng, hắn chỉ nhớ được đường cong vô cùng xinh đẹp mà thôi. Lại nói tiếp lúc đó Trang Thành vẫn không chịu nhìn hắn không phải là cương rồi chứ. Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy mình thật ác. Ngao! Trang Thành túi đầu phát ra âm thanh. Nhe răng với Lăng Thanh Vân, sao tự dưng cậu lại thấy nguy hiểm nhỉ? Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ, trên đường cơ bản không đọng lại tuyết, chỉ có nóc nhà như được khoác một lớp áo trắng tinh. Lăng Thanh Vân đội mũ bảo hiểm cho Trang Thành, sau đó lái xe ra khỏi gara. Thành Thành, chúng ta đi giết tang thi nào? Lăng Thanh Vân cùng Trang Thành ở ngoài cứu người giết tang thi tích cóp công đức, ngẫu nhiên đụng tới tang thi biến dị thì giết cho Trang Thành lót dạ. Còn ở khu an toàn, đã có không ít người vì mấy chục cân lương thực mà chuyển đến mảnh đất bên ngoài đã bị bom doanh tạc. Khu an toàn rốt cuộc sẽ không mặc kệ sống chết của dân chúng, tiếp tục xuất ra lương thực, tìm người bắt đầu xây dựng tường vây vòng ngoài rộng lớn hơn, đồng thời cổ vũ dân chúng tự xây nhà ở. Bởi vậy, trong mắt rất nhiều người, khu ngoài với khu trong chẳng khác nhau là mấy, hơn nữa khu trong quá mức chật chội, thường thường chỉ kiếm được một chỗ nằm, khu ngoài lại có thể xây nhà, vậy nên càng có thêm nhiều người cầm lương thực đến khu ngoài định cư. Theo càng nhiều người lĩnh lương thực rời khỏi khu trong của khu an toàn, người khu ngoài càng ngày càng đông, khu trong và khu ngoài dần dần biến thành hai thế giới khác nhau. Kim Tường và Cố Gia Bảo không thiếu lương thực nên tiếp tục ở lại khu trong, nhưng từ khi Lăng Thanh Vân mất tích, tâm trạng bọn họ trở nên trầm trọng vô cùng. Kim Tường là cô nhi, từ nhỏ đã biết sát ngôn quan sát, y biết trong lòng Lăng Thanh Vân có chuyện, nhưng y không phải Cố Gia Bảo, không quen với Lăng Thanh Vân, muốn khuyên cũng không có biện pháp khuyên, nên sẽ không nhiều lời, không ngờ Lăng Thanh Vân vừa đi liền không quay trở lại. Ngày thứ ba sau khi Lăng Thanh Vân rời đi, Trương Nghị đến tìm Lăng Thanh Vân, gặp được bọn họ, hai người liền gia nhập đội ngũ của Trương Nghị. Số lượng tang thi biến dị tăng mạnh, áp lực của khu an toàn càng lớn, đương nhiên dưới sự cổ vũ của khu an toàn, càng nhiều người ra ngoài giết tang thi cứu người. Nhưng tang thi càng ngày càng đông, tang thi biến dị cũng thế, Trương Nghị mang theo đội ngũ đi làm nhiệm vụ mấy lần cũng chết mất mấy người. Mà vận khí kim tường với cô gia bảo không tồi, cư nhiên vẫn còn sống. Đã thế, nhóm bọn họ còn đột nhiên nhận được nhiệm vụ, đi nội thành thành phố S vận chuyển một đống máy móc lớn. Cố gia bảo mừng như điên, vị trí đám máy móc kia cực gần chỗ nhà cậu của cậu. Mặt thế đã tới hơn một tháng, nhà cậu của cậu phòng trừng giữ nhiều lành ít, nhưng cậu vẫn muốn đi xem, dù sao bọn họ cũng là người thân của cậu. Tuyết rơi tuy thưa nhưng giả dích suốt 3 ngày, con đường bị đóng tuyết rất là khó đi, nhưng đồng thời tuyết cũng đông lạnh đám tang thi khiến chúng hoạt động càng thêm chậm chạp. Vậy nên kẻ đi săn thức ăn lẫn con người đều tính toán nhân dịp này giết thật nhiều tang thi. Khu an toàn thành phố B, cũng là khu an toàn lớn nhất nước Z, từ khi mạt thế tiến đến, bởi vì nơi này nhiều quân đội nhất cho nên cũng thành lập khu an toàn lớn nhất, nhiều người sống sót nhất. Khu an toàn thành phố được xây quanh doanh trại, hiện giờ, một ông láo tóc hoa râm, cho dù người không hiểu quân hàm nhìn đến quần áo của ông cũng có thể biết được địa vị của ông rất cao, đang vội vã chạy vào một tòa nhà nằm ở khu trung tâm. Đảo HN đã bị thu phục. Thành lập khu an toàn HN. Thanh âm mạnh mẽ của ông vang lên trong phòng, tất cả mọi người đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Giờ số lượng tang thi quá nhiều, còn đang không ngừng tiến hóa, trong khi người tiến hóa rất ít, thực lực cũng không đủ chống lại tang thi. Về phần vũ khí nóng, nếu bọn họ dùng đạn bom uy lực lớn nổ tan thành phố, về sau địa cầu còn sót lại được gì? Cho dù tang thi chết sạch, nhưng hoàn cảnh địa cầu cũng không còn thích hợp cho con người sinh tồn. Về phần súng đạn, hiện tại toàn bộ xưởng công binh cả nước đều đang tăng ca sản xuất ngày đêm, bọn họ thậm chí đã tính toán phát súng cho tất cả dân chúng. Trong dạng hoàn cảnh ác liệt như vậy mà muốn sinh tồn, muốn có đủ lương thực thì phải làm gì? Tang thi chỉ ăn con người, không thể sinh sôi nảy nở, cho dù bọn chúng áp đảo được mấy năm nhưng qua thật lâu về sau rồi cũng sẽ biến thành một đống thịt thối không phải sao? Đối với nhân loại mà nói, hiện giờ biện pháp tốt nhất có lẽ chính là tìm một hải đảo không liền với lục địa để sinh sống, chờ tang thi tự diệt vong, lại thường thường cho vài quả mìn, mấy chục mấy trăm năm sau, bọn họ có thể trở về. Ý tưởng này đã có ngay từ khi tang thi xuất hiện, bởi vì nó cho nên bọn họ mới không tiếc hết thể đại giới đi thu phục đảo HN. Có lẽ, tang thi xuất hiện chính là trái đất đang cảnh cáo chúng ta, đừng tiếp tục tàn phá nó nữa. Một thanh âm vang lên trong phòng, động vật vô tình bị tang thi cắn xong, miệng vết thương sẽ có dấu hiệu thối rữa mà chết nhưng cũng không biến thành tang thi, chỉ có con người mới có thể bị lây nhiễm, chẳng lẽ đây chính là trời phạt? Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, lãnh đạo nước Z sau nhiều ngày chần chừ, rốt cuộc vào ngày 18 tháng 1 năm 2015 đưa ra một quyết định trọng đại. Quyết định này được gọi là kế hoạch hy vọng 118. 333. Chương 31, gặp lại Trương Nghị. Tuyết vẫn rơi liên tục mấy ngày. Lăng Thanh Vân rất thích thú nhìn đám tang thi động tác càng thêm cứng ngắc, bởi vậy, hắn kiếm công đức cũng càng thêm dễ dàng. Nhưng thời tiết rét lạnh cũng làm sức sống của Trang Thành giảm mạnh, thời điểm cậu phát lên lấy tinh hạch, tốc độ chậm hơn nhiều. Bị bọc thành quả bóng, mà trên người không hề có độ ấm làm cho Trang Thành trở nên lạnh băng cứng ngắc, khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy đau lòng. Giờ Trang Thành chỉ đến lúc hắn đút cho tinh hạch mới có một chút tinh thần, nhưng tuy ăn nhiều tinh hạch, Trang Thành lại không có biến hóa gì rõ rệt. Mấy ngày nay, Lăng Thanh Vân vừa giết tang thi vừa cứu người, tuy không cứu được nhiều nhưng cũng được hơn trăm. Liễu Khả Phàm gan lớn, thế mà tổ chức một đám thanh niên đi thu thập thêm mấy tòa nhà khác trong tiểu khu, còn ở cổng tiểu khu bố trí người trông coi, chặn lại những tang thi ngẫu nhiên đi đến. Phương pháp này không tồi, số lượng tang thi bên này không nhiều lắm, tang thi biến dị càng ít, mà tang thi biến dị bình thường cũng không biết leo trèo, căn bản không thể trèo tường vào tiểu khu. Thanh Thành, chúng ta đi sâu vào trong đi, hẳn là có thể gặp tang thi biến dị. Số lượng tang thi biến dị tăng nhanh, nhưng tang thi quanh đây bị hắn giết gần hết rồi, muốn tìm thêm tang thi biến dị thì phải đi xa hơn mới được. Lăng Thanh Vân biết Trang Thành ăn tinh hạch thì có thể thăng cấp, hắn cũng ngóng trông cậu thăng cấp, trở nên càng thông minh, thậm chí nhớ lại chuyện của hai người trước kia. Nhưng không biết vì sao Trang Thành đã ăn mấy chục viên tinh hạch rồi mà vẫn không thấy có dấu hiệu thăng cấp. Ngược lại thì cậu trở nên thông minh hơn một chút, không biết là tác dụng của tinh hạch hay là của mình nữa. Lăng Thanh Vân xoay người nhìn thoáng qua Trang Thành, thấy đối phương gắt gao theo sát mình, nhịn không được lộ ra tươi cười. Không phải hắn tự kỷ, Trang Thành quả thật đối với hắn tốt lắm, cũng rất nghe lời hắn, có lẽ chính bởi vì có hắn dạy dỗ nên Trang Thành mới có thể càng ngày càng hiểu chuyện. Bọn họ không lái xe, Trong thành phố đường không thông, rất nhiều nơi vì có ô tô va chạm vào nhau mà tắc cứng, tỉ như đoạn đường mà bọn họ đang đi này. Thành Thành, em xem, tuyết rơi đúng là có lợi, không chỉ động tác tang thi biến chậm mà không khí cũng tươi mát hơn nhiều. Mỗi ngày phải ngửi mùi hôi thối, anh cảm thấy có khi đến ngày nào đó mũi mình liền tịt luôn. Lăng Thanh Vân kéo Trang Thành băng qua hai chiếc xe, bởi vì ăn mặc nhiều và trời lạnh, động tác của cậu không quá linh hoạt. Trang Thành tất nhiên sẽ không đáp lời, nhưng lúc Lăng Thanh Vân nói chuyện, cậu sẽ chăm chú nhìn hắn. Đột nhiên, cậu hưng phấn mà hét ngao ngao về một phía. Lăng Thanh Vân theo phản xạ kéo lại Trang Thành, nếu không có gì ngoài ý muốn, Trang Thành cao hứng như vậy khẳng định nơi đó có người sống. Mùi máu tươi. Lăng Thanh Vân đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, hắn mang theo Trang Thành chạy nhanh tới chỗ kia. Lớp tuyết trắng trên đất đã nhuộm thành màu đỏ, những mảnh quần áo rách nát rơi đầy trên mặt đất, xương cốt đã bị gặm sạch thịt vương vãi khắp nơi, mà 7-8 tang thi bên kia đang hưởng dụng một bữa đại tiệc. Từ quần áo và trang bị rơi rụng có thể thấy đây hẳn là những người từ khu an toàn ra ngoài tìm vật tư, nhưng hiện tại có lẽ đã toàn quân bị diệt. Mấy ngày nay Lăng Thanh Vân luôn cố ý tránh né người của khu an toàn, không ngờ đến khi gặp lại là cảnh tượng như vậy. Tang thi vĩnh viễn không cảm thấy no, cho nên tuy rằng vừa ăn một bữa đại tiệc, mấy tang thi biến dị kia nhìn thấy Lăng Thanh Vân liền phát lên. Lăng Thanh Vân không ít lần chạm trán tang thi biến dị, nhưng một lúc 7 tên vẫn khiến hắn có chút khó khăn. Tránh thoát móng đuốt của một tang thi, phần kính đằng trước mũ bảo hiểm của hắn bị vỡ tan, có lẽ trước kia bị cào nhiều đã không còn chắc chắn nữa, nhưng lúc này mất đi phòng hộ trước mặt dù sao cũng là một chuyện nguy hiểm. Trên mặt trận lạnh, Lăng Thanh Vân lập tức lùi sang bên phải, khiến một tang thi đang muốn cắn lên tay hắn lại gặp phải gậy nanh sói, đồng thời, gậy cũng chuẩn xác nện lên đầu một tang thi biến dị khác. 7 tang thi cùng tiến công, tuy khiến Lăng Thanh Vân hơi luống cuống tay chân, nhưng trong lúc đánh bọn chúng cũng vướng nhau tạo cơ hội cho hắn phản kích, cho nên đến khi Lăng Thanh Vân giết được 2 tên xong, ngược lại bắt đầu cảm thấy khó ứng phó. Thành Thành. Lăng Thanh Vân kêu một tiếng, định trốn trước vào không gian, không ngờ Trang Thành vốn đang đứng bên cạnh không bị mấy tang thi chú ý bông ra tay. Móng vuốt sắc nhọn đâm rách găng tay, túm lấy đầu một tang thi biến dị, trực tiếp bóp đầu nó, hiệu quả còn tốt hơn cả gậy nanh sói của Lăng Thanh Vân. Lúc trước, khi tang thi biến dị bị giết, việc đầu tiên Trang Thành làm chính là lấy tinh hoạch, nhưng lần này, cậu lại trộm tới một tang thi biến dị khác. 7 tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân giết 3. 4 tên còn lại đều chết dưới tay Trang Thành. Lăng Thanh Vân nhìn tang thi nằm dưới đất, còn cả Trang Thành đang đứng im lặng một bên, không biết nói gì mới tốt. Hắn biết Trang Thành rất lợi hại, nhưng không ngờ sẽ lợi hại đến vậy. Từ khi gặp được Trang Thành, cậu chưa từng giết tang thi, Lăng Thanh Vân còn tưởng cậu không muốn giết, tất nhiên cũng không miễn cưỡng, nhưng lần này, đối phương lưu loát giết chết 4 tang thi làm hắn chấn kinh một phen. Trang Thành có thực lực như vậy. Giữa hai người, rốt cuộc là mình bảo vệ Trang Thành hay là Trang Thành bảo vệ mình đây? Lúc trước khi bị tang thi vây công, Trang Thành cũng mấy lần thét lui đám tang thi vây lên. Lăng Thanh Vân đột nhiên có chút mất mát, nhưng mất mát thì mất mát, việc phải làm vẫn cứ phải làm, tinh hạch và mùi máu tươi sẽ dẫn tới tang thi gần đó. Những tang thi bị đóng băng đang chậm chạp bỏ tới. Lúc này Lăng Thanh Vân chẳng mất tí sức nào đã giết sạch đám tang thi cấp thấp, thời điểm quay đầu lại, Trang Thành vẫn đứng yên tại chỗ, thế mà không đi đào tinh hạch. Thành Thành, sao lần này em không đổi? Lăng Thanh Vân có chút kinh ngạc. Nhưng ăn tinh hạch mới có lợi cho Trang Thành, cho nên hắn không chút do dự móc lấy tinh hạch, 7 viên tinh hạch rửa sạch xong, hắn lại rửa tay cho Trang Thành. Rửa sạch sẽ, đặt tinh hạch lên tay Trang Thành, giúp cậu cởi mũ bảo hiểm liền nhìn thấy đối phương lập tức nhét tất cả vào miệng, tuy rằng tinh hạch chỉ lớn bằng quả nho nhưng tổng cộng có 7 viên lận. Thật sự không sợ nghẹn à? Đổi lại mũ bảo hiểm cho Trang Thành, Lăng Thanh Vân thật buồn bực. Đương nhiên là không. Trang Thành một hơi ăn xong vẫn cảm thấy đói bụng, sau đó cậu liền vui vẻ nhìn thức ăn của mình, cậu lộ ra móng vuốt giết đồng loại, vốn sợ thức ăn nhìn thấy sẽ mất hứng, không ngờ thức ăn cũng không có vẻ gì không vui. Về sau, có phải cậu có thể giúp thức ăn giết chết đám đồng loại muốn ăn thức ăn của cậu đúng không? Thức ăn của cậu chỉ thuộc về mình cậu thôi. Trong cơ thể đồng loại mạnh một chút còn có thứ mình muốn ăn, điểm này cậu đã biết, về sau có phải cậu cũng có thể tự mình bắt đến ăn. Thức ăn không cho cậu ăn thức ăn cũng thơm ngào ngạt như hắn, nhưng sẽ cho cậu ăn thứ sáng ngời trong suốt kia. Không phải sao? Nghĩ như vậy, cậu lại nhìn về một hướng khác, nóng lòng muốn thử. Lăng Thanh Vân lúc này đã nhặt xong súng với đạn rơi vãi trên đất, đây đều là đồ tốt đó. Thấy động tác của Trang Thành, hắn không loanh quanh nữa mà mang theo cậu đi về phía đó, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng súng, người của khu an toàn. Lăng Thanh Vân không ngại giúp đỡ người khác kiếm điểm công đức, nhưng nếu mất đi Trang Thành, hắn có kiếm nhiều công đức nữa cũng vô dụng, lập tức xoay người định rời đi, không ngờ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, lui lại. Mọi người nhanh chóng lui lại. Để tôi. Là Trương Nghị. dù sao cũng đã ở chung gần một tháng, lúc trước nếu không có Trương Nghị, mình và Trang Thành đều sẽ chết ở công trường kia, nên Lăng Thanh Vân rất quý Trương Nghị. Xem tình hình này, Trương Nghị đang gặp phải nguy hiểm. Thanh Thành, em ở đây, ở yên đây, chờ anh trở lại có được không? Lăng Thanh Vân trước đó đã giúp Trang Thanh đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm, không sợ thân phận tang thi của Trang Thành dễ dàng bị bại lộ, nhưng nếu Trang Thành lại ra tay như vừa rồi hoặc là đi lấy tinh hạch, làm thế nào để Trang Thành đứng im? Hai ngày này Lăng Thanh Vân đã kiếm được một cách, đó là hắn đưa cho Trang Thành một thứ gì đó, cậu sẽ nắm chắc nó, lúc này hắn lấy ra thanh thép đưa cho Trang Thành cầm, đến lúc đó cho dù cậu không nhịn được mà phát lên lấy tinh hạch thì cũng sẽ dùng thanh thép trong tay đào, bởi vậy phỏng chừng người khác cũng không nhìn ra cái gì bất thường. Chuyển qua góc đường, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy một đám người đang bị vây công, bởi vì nơi này tình hình giao thông không tốt, xe bọn họ không cẩn thận bị kẹt, hơn nữa bọn họ còn gặp phải một đám tang thi. Nhìn đám tang thi chừng 14-15 tuổi, có lẽ gần đây có ký túc xá trường học. Từ khi xuất hiện tang thi, toàn bộ trường học liền. Bởi vì có tuyết, độ linh hoạt của tang thi giảm mạnh, tang thi phổ thông cũng dễ đối phó hơn nhiều, nhưng còn có tang thi biến dị. Ở đây đã có mấy trăm tang thi, còn có không ít thiếu nam thiếu nữ tang thi đang từ cổng trường cách đó không xa đi đến. Mà trong đám tang thi này, lẫn không ít tang thi biến dị. Có lẽ là do trời lạnh, một số tang thi biến dị nhìn không hề khác thường, lẫn trong đám tang thi bình thường đi về phía bọn họ, chờ đến khi bọn họ giết tang thi thường, bọn chúng lại đột nhiên nhào lên. Ngay vừa rồi, một thiếu nữ tang thi đột ngột nhảy lên dùng móng vuốt tóm một đột viên kéo hắn vào giữa đàn tang thi. Cho dù người này bọc kín cả người không có kẽ hở nhưng chỉ chốc lát sau đã vang lên tiếng hét thảm thiết, sau đó không còn âm thanh nào nữa. Lại chết ba người. Một người trong đó còn là chiến hữu lâu năm của anh. Hai mắt Trương Nghị đỏ bừng, hận không thể một quả bom nổ tan nơi này. Tình hình này, đừng nói đi làm nhiệm vụ, có thể không chết đã may mắn lắm rồi. Trương Nghị thét to bảo người khác lui lại, anh biết hôm nay khẳng định phải lưu lại được mấy người, mà lúc này, mình đã không thể lùi về sau nữa. Đội trưởng Trương. Lăng Thanh Vân vừa gọi vừa dùng gậy nanh sói mở đường đi tới bên cạnh Trương Nghị. Cái gậy nanh sói kia quá mức nổi bậy, Trương Nghị lập tức nhận ra, Thanh Vân. Anh Lăng. Cố Gia Bảo dựa lưng với kim tường giết tang thi cũng kêu lên, lần này đi thật là hung hiểm, nhưng không ngờ sau nhiều ngày không gặp, Lăng Thanh Vân thế mà vẫn còn sống, thật sự là niềm vui bất ngờ. Lăng Thanh Vân dùng gậy giết mấy tang thi xong cảm thấy tốc độ này chậm quá, sau đó, hắn liếc mắt liền thấy được khẩu súng nằm cạnh một thi thể bị xé rách. Lại nói, lúc đầu hắn không biết dùng súng thì cảm thấy phiền toái, đến khi dùng thuận tay mới phát hiện vũ khí nóng quả nhiên dùng tốt hơn vũ khí lạnh nhiều. Nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng kia, Lăng Thanh Vân gần như không cần ngắm đã có thể chuẩn xác mỗi viên đều bắn vào mắt của tang thi, một súng nát đầu. Lúc trước khi hắn đi tìm Trang Thành có mang theo súng, nhưng trước khi gặp Trang Thành đã dùng hết đạn rồi cho nên từ khi hắn lên cấp 3, các phương diện tố chất của thân thể đều được tăng mạnh thì không chạm vào súng nữa, hiện tại cầm lấy thế mà vẫn thuận tay dị thường. Chẳng qua, có Lăng Thanh Vân gia nhập tuy giúp Trương Nghị tránh khỏi cảnh một mình giữa đàn tang thi, nhưng nơi này quá nhiều tang thi, trong trường học khả năng có đến 2-3 nghìn tang thi, dưới tình huống đó, phải lui lại mới được. Vừa đánh vừa lui, chướng ngại quanh xe cũng đã được thanh lý, đang chậm rãi lùi về sau. Mọi người lên xe đi. Trương Nghị giống, Lăng Thanh Vân thì nhìn về phía mình đi đến Trang Thành còn đang ở đó. Đội trưởng Trương, tôi còn có việc. Chắn cho Trương Nghị lên xe, Lăng Thanh Vân lại không định lên. Ngược lại chặn đám tang thi đang chen chúc tiến tới. Đến lúc này rồi, còn có chuyện gì? Trương Nghị rất xem trọng Lăng Thanh Vân, lúc trước hắn đột nhiên rời khỏi khu an toàn không biết tung tích làm anh cảm thấy đáng tiếc vô cùng, cũng khó chịu rất nhiều ngày, hiện tại vất vả lắm mới gặp lại, Lăng Thanh Vân lại không lui về sau, chẳng lẽ muốn bị đàn tang thi như lang như hổ này bao vây? Đội trưởng Trương, các anh đi trước đi, tôi không sao, tôi còn có đồng bạn ở đây. Lăng Thanh Vân nói, súng trong tay bắn vào đầu một tang thi biến dị. Đều là bắn xuyên qua mắt, khiến nó lập tức ngã xuống. Xe đã bắt đầu chạy, mọi người đứng trong thùng xe nhìn, Cố Gia Bảo là người hưng phấn nhất, anh Lăng quá lợi hại. Tang thi biến dị hoặc là tốc độ rất nhanh hoặc là sọ não cứng rắn vô cùng, chỉ có hắn mới có thể chuẩn xác như vậy bắn trúng mắt tang thi, nháy mắt làm chúng mất đi sức chiến đấu. Các anh biết người này? Một thanh niên hỏi, hắn là bộ đội đặc chủng đi theo đội ngũ, trước kia nghe nói đội này làm nhiệm vụ khá tốt, liền nghe lệnh cấp trên gia nhập đội, nhưng vào rồi lại chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhiều lắm chỉ là đội trưởng Trương Nghị xem như người hiền lành tốt bụng. Biết. Trước kia chính là chủ lực của đội. Trương Nghị thở dài mở miệng, thanh niên vừa hỏi là cấp trên phái tới, anh không thể không nể mặt một chút. Khó trách trước kia các anh. Nếu không có gì bất ngờ, anh ta chính là người tiến hóa. Thanh niên nhớ tới lúc Lăng Thanh Vân vừa xuất hiện liền dùng gậy nanh sói nện tang thi, sau đó dùng súng giết tang thi càng thêm mau lẹ, đưa ra phán đoán. Hắn đã gặp qua người tiến hóa, có người có sức mạnh, có người tốc độ biến mau, cũng có người tiến hóa quen dùng súng liền thành bách phát bách trúng. Hiện tại, người tiến hóa đã trở thành bảo bối quốc gia, giống như người kia cứ thích quanh quẩn giữa đàn tang thi thật đúng là hiếm thấy. Người tiến hóa. Mấy người trong xe hâm mộ thốt lên, đó là người tiến hóa nha, nhưng bởi vì xe đã rẽ nên không thể nhìn thấy Lăng Thanh Vân nữa. Mà Lăng Thanh Vân sau khi thấy xe tải đã rẽ, không nhìn được mình nữa, liền quay về phía Trang Thành đứng góc kia ló đầu ra. Thanh Thành. Lăng Thanh Vân gọi một tiếng liền thấy cậu vung thanh thép chạy tới. Giết tang thi thường hay tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân đều chỉ được một điểm công đức, nên với hắn mà nói, giết tang thi thường có lợi hơn, mà đối với Trang Thành, chỉ có tang thi biến dị mới làm cậu có động lực giết. Nhìn thấy Trang Thành xuyên qua đàn tang thi, chuyên môn tìm tang thi biến dị mà dùng thanh thép đập đầu chúng, Lăng Thanh Vân bắt đầu cẩn thận đối phó tang thi thường quanh người. Có súng lại không có tang thi biến dị gây vướng bận, đây chính là tặng công đức cho hắn nha. Đáng tiếc là, đạn không nhiều lắm, chỉ một lúc đã hết sạch, súng thì Lăng Thanh Vân giữ lại để phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể lấy gậy nanh sói tiếp tục. Đợi Lăng Thanh Vân giải quyết hết đám tang thi ở đây thì trời đã tối, Trang Thành vui vẻ bắt đầu dùng tay móc tinh hạch, móc ra để trước mặt hắn, mà hai cái thanh thép nắm trong tay đã biến dạng. Lăng Thanh Vân giúp cậu rửa tinh hạch, đếm đếm, được 14 viên, hôm nay Trang Thành được ăn một bữa no nê, về phần mình, vừa rồi hắn được thêm hơn 1.000 công đức. Không biết khi nào mới lên đến vạn công đức đây. Đợi công đức đạt tới 1 vạn, không biết sẽ nhận được năng lực gì nhỉ? Lăng Thanh Vân sờ chắn mình. Tên, Lăng Thanh Vân. Công đức, 7.924 điểm. Cấp bậc, cấp 3 kích hoạt chức năng cấp 3. Sắp được 8.000 công đức rồi, đây thật đúng là phải cảm ơn mật độ dân số quá cao của thành phố S. Lăng Thanh Vân vừa lòng nhìn về phía Trang Thành thì thấy cậu đẩy kính của mũ bảo hiểm lên, mị mãn mà nhét từng viên tinh hạch vào miệng, nhét được mấy viên, nhìn nhìn số tinh hạch trong tay, tống hết vào mồm. Trang Thành đã biết đẩy kính mũ bảo hiểm, như vậy chắc cũng biết cởi mũ bảo hiểm đúng không? Vẫn để mũ trên đầu đại khái là vì mình. Trời tối rồi, Lăng Thanh Vân biết hôm nay không kịp trở về tiểu khu kia, liền đuổi theo đám người Trương Nghị. Hắn vẫn muốn liên hệ với cô Gia Bảo, nhưng thành phố S đã ngắt điện, không thể sạc di động, mà giờ thì chẳng tìm đâu ra di động còn tin, hơn nữa còn có Trang Thành phải chiếu cố, dần dần cũng quên luôn việc này, hôm nay có lẽ có thể hỏi cô Gia Bảo về tình hình ở khu an toàn. Hắn cố kỵ khu an toàn như vậy nói đến cùng vẫn là bởi vì không biết. Có tuyết, dựa vào vết bánh xe trên đường để đuổi theo đám người Trương Nghị rất dễ dàng. Đợi đến khi trời tối hẳn, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy chiếc xe kia dừng trước một tòa nhà, dưới lầu trồng chất không ít xác tang thi, cẩn thận nghe còn có thể nghe được tiếng người nói chuyện trên lầu. Tuy biết Trang Thành nghe không hiểu, Lăng Thanh Vân vẫn nói với cậu mấy câu rồi mới lên lầu. Đoàn người Trương Nghị chọn nơi này làm điểm dừng chân, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Lúc đi bọn họ có mang theo bếp với cồn, hiện giờ liền nấu nước uống loại thời tiết này, phải uống ít nước ấm mới có sức. Cắt mấy miếng gừng cho vào nước, lại đổ thêm ít đường đỏ, canh gừng đường đỏ có thể chống rét, chỉ cần uống một chén, thân thể lập tức trở nên ấm áp. Sau đó, cửa phòng bị gõ vang. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, ngay cả cô gái trong đội cũng cầm lấy súng, cũng may, kế tiếp người gõ cửa nói, đội trưởng Trương. Tôi là Lăng Thanh Vân. Là anh Lăng. Hai mắt cố ra bảo sáng lên. Lúc còn đi học cậu đã cực kỳ sùng bái Lăng Thanh Vân, hiện tại đương nhiên cũng không ngoại lệ, nãy Lăng Thanh Vân không chịu lên xe, cậu vẫn luôn lo lắng. Bên ngoài là người sống, không phải là tang thi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Trương Nghị lập tức ra mở cửa. Lăng Thanh Vân mang theo một thân hàn khí tiến vào, tự động cởi áo khoác, bỏ mũ bảo hiểm ở cửa, lúc hắn cởi áo khoác bẩn thỉu ra, mọi người mới thấy nhìn hắn có vẻ mập mạp như vậy là vì trên người buộc thức ăn. Chẳng qua... Bọn họ chẳng thể biết được thức ăn đó là hắn vừa mới buộc lên hắn không thể không có chút thức ăn nào trên người, cho kẻ khác hoài nghi. Thanh Vân. Lúc này nếu không nhờ cậu, chúng tôi chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Trương Nghị cảm khái ngàn vạn, nghĩ đến anh em khi nay chết đi, trong lòng anh xót xa. Đội trưởng Trương, lúc trước nếu không có anh, chỉ sợ tôi đã chết rồi. Lăng Thanh Vân tìm chỗ ngồi xuống, mấy hôm nay tôi đều ở ngoại ô thành phố, không nghĩ tới hôm nay vào nội thành xem tình hình lại đụng tới các anh. Anh Lăng. Anh rời khỏi khu an toàn lâu như vậy, sao không báo tin về? Cố Gia Bảo sớm tới. Mấy hôm nay gặp chút chuyện Lăng Thanh Vân kiếm lý do thoái thác, hắn cũng không sợ bọn họ hoài nghi, giờ nếu bọn họ đang tác chiến với nước khác, khẳng định có người hoài nghi hắn là gian tế gì đó, nhưng hiện tại kẻ địch của nhân loại là tang thi, chỉ cần là người sống, trên cơ bản sẽ không bị hoài nghi. Trương Nghị không hề giấu giếm tình hình của khu an toàn với nhiệm vụ của bọn họ lần này, thậm chí mời Lăng Thanh Vân gia nhập đội ngũ, Lăng Thanh Vân nghĩ đến Trang Thành. Cuối cùng vẫn từ chối. cậu nói giờ cậu có đồng bạn, cậu định đi cùng bọn họ sao? Trương Nghị hỏi, rót canh gừng đường đỏ còn lại trong nồi ra chén cho Lăng Thanh Vân.
Đúng vậy.
Hắn đã sớm nói bụng, lúc này không khách khí, xuất ra cơm nắm tối qua nhờ Liêu Khả Phàm làm cho, vừa ăn vừa uống canh. Liêu Khả Phàm là người tiến hóa, giờ cũng trở thành người phụ trách tiểu khu kia, giúp Lăng Thanh Vân quản lý người mà hắn cứu về. Lăng Thanh Vân biết trong lòng cô có việc, chẳng qua hiện giờ, trong lòng ai mà chẳng có chuyện. Liền nói những người hắn cứu trở về, gần như ai cũng có thân nhân chết trong tai họa này, những người già lưu lại cũng lo lắng con cái đi khu an toàn của mình. Cơm nắm khá ngon, bên trong có trứng rán, lạc, lạp xưởng với dưa muối, tuy lạnh nhưng Lăng Thanh Vân đã quen ăn đồ nguội rồi. Xem ra mấy ngày nay cậu sống không tệ lắm. Tại sao các cậu không trở về khu an toàn? Trương Nghị lại hỏi, xem đồ ăn của Lăng Thanh Vân liền biết bọn họ có người chăm sóc, nhưng hiện tại con người cần đoàn kết với nhau. Vì sao bọn họ không đến khu an toàn? Chúng tôi tìm một tiểu khu để ở, trong tiểu khu có rất nhiều người già. Lăng Thanh Vân ra vẻ chần chừ, hắn biết, đối phương khẳng định sẽ hoàn thành câu nói bỏ dở của hắn. Trương Nghị trầm mặc, tuy khu an toàn không chặn người già ngoài cửa, nhưng ở khu an toàn, sinh hoạt của người có tuổi không được tốt lắm, con cái hiếu thuận còn đỡ, nếu con không muốn cho bọn họ thức ăn. Hơn nữa, dù có cho, nhiều người cũng sẽ lưu đồ ăn cho trẻ nhỏ, mấy ngày nay, người già đói chết không chỉ có một hai người. Ba mẹ, phần lớn đều thương con. Nghĩ đến ba mẹ và người vợ sắp sinh ở quê nhà, Trương Nghị không nói nữa. Lăng Thanh Vân hỏi được không ít tin tức, cho Cố Gia Bảo vẫn trông mong nhìn mình hai nắm cơm, nói với cậu ta mấy câu, sau đó cáo từ rời đi, lại bị một thanh niên lạ mặt gọi lại, anh là người tiến hóa, nhưng buổi tối ở ngoài cũng nguy hiểm, vì sao không gia nhập chúng tôi? Chúng tôi không có việc gì, đồng bạn của tôi cũng là người tiến hóa. Lăng Thanh Vân hơi sửng sốt, đắc, còn một người tiến hóa nữa. Điền Hằng vừa hâm mộ vừa ghen tị, hắn càng muốn kéo những người tiến hóa đó về phe mình. Những người khác không biết chuyện ở thượng tầng nhưng hắn biết một chút, không muốn bị vứt bỏ lại lục địa trải đầy tang thi thì phải hành động, còn có thể giúp đỡ người nhà nữa, chúng tôi cần các anh giúp. Lăng Thanh Vân đánh gãy lời hắn, tôi sẽ giúp các anh, dù sao ở đây cũng có bạn của tôi, nhưng tôi sẽ không gia nhập. Hắn mở cửa phòng rời đi, đi về phía Trang Thành đang chờ ở cầu thang. Trang Thành cả người lạnh băng. Mấy ngày nay sáng nào cũng có thể nhìn thấy trên người cậu kết băng, không biết đến khi nào cậu mới có thể khôi phục. Đêm đã khuya, Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành tìm một gian phòng không để ở, sau đó vào không gian thiền. Đầu kia thành phố S, một nữ tang thi xinh đẹp đang truy đuổi một nam tang thi. Nam tang thi mặc một thân quân trang, tốc độ chạy rất nhanh, thấy đánh không lại nữ tang thi, chỉ có thể chạy trốn. Hắn vốn đang tìm kiếm những đồng loại phân tán quanh mình xem trong thân thể ai có hòn đá nhỏ. Không ngờ đồng loại đang chạy đằng sau tự dưng xông lên đuổi giết mình. Hai tang thi chạy trên đường, tốc độ nhanh vô cùng, nữ tang thi đằng sau tuy nhanh nhưng mỗi lần móng nuốt giả vươn tới tang thi đằng trước thì nam tang thi lại né được đào thoát. Động tác này tựa hồ chính là bản năng của hắn. Đương nhiên, nếu đồng bạn của hắn ngày trước nhìn thấy sẽ biết động tác này rõ ràng là kỹ xảo đối chiến bọn họ từng học. 33113. Chương 32, nhiệm vụ của Trương Nghị. Tang thi đang tiến hóa. Ngoài tang thi biến dị, đã xuất hiện tang thi tiến hóa cấp bậc cao hơn. Tin tức này dân chúng bình thường không biết, nhưng lãnh đạo mấy nước lớn trên cơ bản đều đã biết. Từ hơn một tháng trước, thời điểm người tiến hóa vừa mới được phát hiện, tại một thành phố lớn của nước M, có người đã phát hiện ra tang thi có thực lực hơn xa tang thi biến dị. Tại nước M, tang thi xuất hiện đúng giữa ban ngày, rất nhiều người đang làm việc, học sinh đang ở trường, bất ngờ không kịp đề phòng nên số người bị thương rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng. Không ít người cầm súng bắn chết tang thi quanh mình, muốn giết sạch đám quái vật, cứ thế qua vài ngày đã có người phát hiện sự tồn tại của tang thi biến dị. Tang thi biến dị lợi hại, nhưng vẫn có thể dùng súng bắn chết. Ban đầu khi giết tang thi biến dị, người ta không biết trong óc chúng có tinh hạch. Quân đội cứu người sống sót từ trong thành thị ra, để lại đằng sau đống lớn xác tang thi. Sau đó, những tang thi còn sống đào tinh hạch từ tang thi biến dị ra ăn. Ăn một viên có lẽ không có biến hóa gì, nhưng nếu ăn nhiều thì sao? Cứ thế, một tang thi cấp 3 liền xuất hiện. Thực lực hơn hẳn tang thi biến dị, được người ta gọi là tang thi cấp 3 cứ thế liền xuất hiện. Nước M là nơi đầu tiên bắt được tang thi cấp 3, lần đó tổn thất không ít quân nhân rốt cuộc mới khiến cho tang thi mất khả năng hành động, mà trong óc tang thi này, không ngoài sở liệu, cũng có một khối tinh hạch giống như tang thi biến dị. Không biết tinh hạch này do cái gì tạo thành, nhưng tinh hạch của tang thi cấp 3 rõ ràng đặc hơn lớn hơn tinh hạch của tang thi cấp 2. Nước Z cũng bắt được một tang thi cấp 3. Chính là ở thành phố B có lẽ do quá mức thiên tân vạn khổ mới bắt được tang thi cấp 3 này khiến cho toàn bộ lãnh đạo đều đồng ý với kế hoạch hy vọng 118. Tang thi cấp 3 có thể thông qua thanh âm khống chế tang thi cấp thấp, trong lúc đánh nhau có thể né tránh viên đạn, giết cả quân nhân. Những người xem qua video quay lại đều sẽ nhịn không được mà phát lệnh cả người, nếu tang thi này từ cửa sổ tiến vào. Không những thế, hiện tại, tang thi cấp 4 cũng đã xuất hiện ở châu Ép. Kỳ thật, ngay từ đầu tại thời điểm tang thi xuất hiện cũng đã có không ít người suy xét đến vấn đề này, coi như là đề phòng. Bởi vậy sau khi đầu tư rất nhiều vũ khí nóng lẫn quân nhân, đảo HN đã bị thu phục trong vòng một tháng. Tang thi không thể sinh sôi nảy nở, cho dù bọn chúng có thể lây nhiễm con người nhưng bọn chúng không thể sinh đẻ. Như vậy một ngày nào đó rồi bọn chúng cũng sẽ diệt vong. Hiện tại cứ tiếp tục chiến đấu với tang thi hay lấy lùi làm tiến, tìm một nơi an toàn chậm rãi phát triển sau đó chờ đợi thời cơ. Đại bộ phận người đều lựa chọn phương án sau, không ai không tiếc mệnh, hiện tại chỉ cần thối lui lên đảo, bọn họ liền an toàn, hơn nữa, cũng để giữ lại ngọn lửa cho quốc gia này. Kỳ thật không chỉ có nước Z nghĩ như vậy, hầu hết các nước nằm sát biển đều đã bắt đầu thanh lý một ít hải đảo. Sau đó vụng trộm chuyển đồ lên đó, tang thi tiến hóa thật sự không dễ đối phó. Giờ đã xuất hiện tang thi cấp 4, như vậy sau này liệu có cấp 5, cấp 6 không? Tang thi phổ thông thực lực kém hơn người bình thường, nhưng thắng ở chỗ không biết mệt mỏi. Tang thi cấp 2 độ linh hoạt tương đương người thường đã đủ khiến cho con người sợ hãi. Tang thi cấp 3 có được trí tuệ sơ cấp, răng nanh và móng tay vô cùng sắc bén, tốc độ nhanh hơn người thường, còn có thể chỉ huy tang thi cấp 1. Mặc dù nếu phát hiện bọn chúng thì có thể dùng súng bắn chết nhưng bọn chúng biết lẩn trốn, chỉ cần lẫn giữa đàn tang thi trong thành phố. Nước lớn như vậy, tang thi nhiều như thế, ai biết bọn nó trốn ở đâu. Về phần tang thi cấp 4 vừa bị phát hiện, không ai biết bọn chúng có năng lực gì, ít nhất là mạnh hơn tang thi cấp 3, không phải sao? Nguyện ý lưu lại thì có thể lưu lại, chúng ta cũng phải lưu lại hơn nửa chỗ vũ khí. Đồng thời, nhất định phải khống chế tốt cảm xúc của dân chúng ta làm vậy là để nhân loại không đến mức diệt vong. Nhưng không thể bởi vậy mà tự loạn đầu trận tuyến khiến tang thi được lợi. Khu an toàn thành phố B, các nhà lãnh đạo nước Z tập trung xác định phương hướng sau này, liền ban bố mệnh lệnh như vậy. Ngoài ra, còn có một việc cần giải quyết. Đảo HN tuy lớn nhưng dân số nước Z quá đông, liền tính nay đã chết gần nửa, nhưng vẫn còn mấy chục triệu người sống sót, cho dù có thanh lý toàn bộ các đảo cũng không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Một khi đã như thế thì ai có thể đi khu an toàn chân chính khu an toàn HN, sẽ phải thương nghị tiếp. Người lãnh đạo chắc chắn sẽ không ở lại, bởi vì bọn họ phải đi bên kia chủ trì đại cục, nhân sĩ đứng đầu các ngành nghề cũng không thể bỏ rơi, bởi vì đến nơi đó cần dùng rất nhiều, mà người thân của bọn họ tất nhiên cũng được đi theo. Sau đó là ai? Quân nhân không thể thiếu, bọn họ cần có lực lượng phòng hộ, sinh viên trẻ tuổi cũng thật cần, có thể trực tiếp bắt đầu phấn đấu vì tương lai. Cuối cùng, tương lai quốc gia cần nhờ vào con trẻ, nếu không có trẻ con thì bọn họ cũng chẳng khác nào tang thi, không có biện pháp sinh sản. Cho mỗi khu an toàn một ít hạng ngạch, còn lại chúng ta cần chính là trẻ nhỏ. Tốt nhất là từ 10 đến 18 tuổi, tỷ lệ nam nữ bằng nhau. Trẻ con quá nhỏ, ngay cả chính mình cũng không thể tự chăm sóc. Về phần những người lưu lại, bọn họ sẽ trợ giúp vũ khí, còn tương lai phải tự dựa vào bản thân. Khu an toàn thành phố S, sau khi phân ra khu trong khu ngoài đã rối loạn một trận, không mấy người phát hiện có một số người biến mất, nhưng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời chứ không thể giấu giếm được mãi. Ngay hôm đó, toàn bộ khu an toàn nổ tung. Một gia đình đến thành phố S làm công, trong nhà có 4 đứa nhỏ cho nên ba mẹ không thể chiếu cố hết mà cũng không đủ lương thực, liền biến 2 đứa lớn thành cô nhi, giao cho khu an toàn nuôi dưỡng, nhưng hiện tại, 2 đứa trẻ mất tích. Đó là con bọn họ, vô cớ mất tích trong khu an toàn, đôi ba mẹ lập tức làm ầm lên. Sau đó mọi người mới phát hiện, những đứa trẻ vốn đang hỗ trợ xây tường vây thế mà giờ đã mất tích hơn nữa. Khu an toàn thu dưỡng không ít cô nhi. Bởi vì rất nhiều ba mẹ tình nguyện mình chết cũng phải đưa con đi trốn, cho nên số lượng rất đông. Những đứa trẻ may mắn sống sót đương nhiên sẽ không quá nhỏ tuổi, phần lớn đều đã có thể giúp đỡ làm việc. Mà mấy ngày nay, trong lúc mọi người không chú ý, những cô nhi này đã mất tích. Người dân tuy đã tới khu an toàn nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn sợ hãi, sợ khu an toàn không đủ lương thực, sợ khu an toàn ngại bọn họ là gánh nặng, lại sợ quốc gia sẽ vứt bỏ bọn họ. Dưới tình huống này, chuyện như vậy giống như mồi lửa đốt cháy mọi người. Khu an toàn thành phố S chật ních người, tin tức chẳng mấy chốc đã lan truyền toàn bộ khu, nhất thời, lời đồn đãi nổi lên khắp nơi. Những đứa trẻ đó bị đưa đi làm thí nghiệm. Bọn chúng bị ăn thịt. Khu an toàn cảm thấy nuôi bọn nó lãng phí lương thực nên xử lý hết rồi. Chứng kiến cảnh người ăn thịt người rồi, trình độ nhận thức đối với một số chuyện không tưởng tượng nổi cũng tăng lên, đủ loại đồn đoán không dứt. Dưới tình huống không có biện pháp trấn an nhiều người như vậy, người nào đó của khu an toàn chỉ có thể công bố tình hình thực tế. Đảo HN từng là thánh địa du lịch, nay đã là nơi không hề có tang thi. Trong nhất thời, rất nhiều người thậm chí hối hận không đưa con mình đi làm cô nhi. Lúc này, cũng có người phát hiện, những người nguyên bản chiếm cứ vị trí có thể lấy rất nhiều phiếu cơm mà chẳng làm được gì cũng biến mất không ít, quả nhiên, người nhà của lãnh đạo cũng đi luôn. Bọn họ có nơi an toàn để đi, lại bỏ mình tại nơi này. Toàn bộ khu an toàn triệt để rối loạn. Nhưng khi dân chúng vô cùng phẫn nộ, lãnh đạo khu an toàn sức đầu mẻ chán thì lại có người cười, cười đến vô cùng sung sướng. Loạn thế xuất anh hùng, không phải sao? Ngồi trong tòa nhà công sở của khu an toàn thành phố S, nhìn đồng nghiệp chung quanh nôn nóng với dân chúng phẫn nộ dưới lầu, gã dùng tài liệu che khuất khỏe miệng nhếch lên của mình. Khu an toàn loạn thành một đoàn, đám người Trương Nghị không biết, hiện tại anh đang dẫn đội đi về phía mục tiêu. Một đám người trên tay ai cũng có súng, luận về sức chiến đấu kỳ thật vẫn đứng trên Lăng Thanh Vân, hắn liền vui vẻ dẫn theo Trang Thành đi sau bọn họ kiếm chắc đám người Trương Nghị giết Tang Thi xong cũng không đi đào tinh hạch của Tang Thi biến dị, bởi vậy, số tinh hạch đó liền tặng cho Trang Thành với Lăng Thanh Vân theo sau. Tang Thi chết rồi nhìn không khác gì nhau, Lăng Thanh Vân không nhận ra tên nào là Tang Thi biến dị, càng không biết trong óc có tinh hạch hay không, nhưng hôm nay Trang Thành đã biết chủ động đi giết Tang Thi biến dị lấy tinh hạch nên muốn tìm ra tinh hạch tất nhiên không khó. Hai người cứ thế đi theo sau đội ngũ Trương Nghị, chờ bọn họ đi rồi, Lăng Thanh Vân liền chém giết Tang Thi muốn chạy tới đoạt tinh hạch, còn Trang Thành thì nhặt tinh hạch giết Tang Thi biến dị. Trông trông phối hợp chặt chẽ, hiệu suất tăng cao. Thanh Thành, bọn họ lại gặp phải phiền toái, để anh đi lên rút, em ở chỗ này chờ anh một lúc được không? Lăng Thanh Vân hỏi Trang Thành. Hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi hắn gặp được Trương Nghị, bởi nhóm người Trương Nghị muốn đi vào khu trung tâm, đường cực kỳ khó đi. Cho nên đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thể tới đích. Ban đầu bọn họ còn lái xe, sau lại bởi xe thật sự không đi qua được, chỉ có thể xuống xe đi bộ, cho nên gặp phải càng nhiều nguy hiểm. Mà Lăng Thanh Vân đã là lần thứ ba tiến lên hỗ trợ, hắn vẫn luôn theo sát phía sau, rốt cuộc vẫn có chút lo lắng cho đội Trương Nghị. Liền nói hai ngày trước, đội ngũ Trương Nghị lại chết thêm hai người, mà cô gái đầu tiên gia nhập đội cũng đã chết rồi. Lăng Thanh Vân nhớ rõ cô ấy còn chăm sóc cô bé bị thằng khốn vũ nhục, hiện tại cô mất. Không biết cô bé kia sẽ ra sao. Trước kia Lăng Thanh Vân chẳng để ý chung quanh thế nào, bởi khi đó hắn chẳng màng sống chết, đối với đám người Trương Nghị, Cố Gia Bảo cũng không thân thiện. Hiện tại tâm tính thay đổi, suy nghĩ cũng nhiều hơn, là đồng đội vào sinh ra tử, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Đám người Trương Nghị không mang theo nhiều súng đạn lắm, bản thân còn phải tiết kiệm, tất nhiên không thể cấp cho Lăng Thanh Vân, nên Lăng Thanh Vân vẫn là xách gậy nanh sói đi hỗ trợ. Ngay từ đầu, nhóm người Trương Nghị thấy hắn đến còn chào hỏi, nhưng hiện tại, ngay cả Trương Nghị cũng đã kiệt sức, chẳng còn tinh lực nói cái gì có khí lực chào hỏi, còn không bằng giết thêm một Tang Thi. Giúp nhóm người Trương Nghị chạy trốn, thoát khỏi đàn Tang Thi, Trương Nghị liền dẫn mọi người trốn vào một tòa nhà bên cạnh. Đó là một tòa nhà văn phòng, bởi vì Tang Thi xuất hiện vào ban đêm cho nên bên trong không hề có Tang Thi. Mọi người tìm một phòng trên tầng cao để nghỉ ngơi, chỉ cần bọn họ ở trên cao, Tang Thi sẽ không dễ dàng ngửi được mùi của bọn họ. Cũng sẽ không bao vây ở dưới lầu. Ngoại trừ Lăng Thanh Vân, những người khác đều ngồi bệt xuống đất thở dốc, Trương Nghị và Điền Hằng mạnh nhất đội nhưng bọn họ luôn xông lên ở những chỗ sung yếu nên cũng mệt mỏi vô cùng. Nằm trên nền gạch trắng loáng, Trương Nghị ngay từ đầu còn hăng hái thì giờ đã biến thành tuyệt vọng với nhiệm vụ lần này. Thời điểm xuất phát có mấy đội ngũ, vì an toàn mà phân ra hành động, nhưng một đường đến đây, bọn họ đã nhìn thấy mấy đội toàn quân bị diệt. Điền Hằng, chúng ta như thế này làm sao có thể lấy được thiết bị ở khu trung tâm? Cho dù lấy được cũng đâu có xe trở về. Trương Nghị cười khổ hỏi. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục kiên trì. Tôi nói thật, kỳ thật lần này không đơn giản là vì thiết bị, có thể lấy được thiết bị là tốt nhất, không lấy được cũng không sao, thứ mà khu an toàn thật sự cần là một phần tài liệu. Điền Hằng đến giờ vẫn cảm thấy cả người lạnh run, trước khi xuất phát, hắn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, tranh thủ được một suất đi đảo HN. Nhưng nhiều lần sinh tử khiến hắn giờ chỉ muốn sống sót. Tòa nhà văn phòng tuy nằm ở khu trung tâm đã bị cắt nước nhưng vẫn có nước khoáng. Lăng Thanh Vân vừa đến đây liền vào phòng bếp, vác bình nước còn non nửa ra đám người Trương Nghị bỏ lại xe tải cũng bỏ lại một đống vật tư. Tuy hắn muốn thu hết đống đó vào không gian, rồi kiếm ít trang bị trong đó, nhưng hắn không thể để lộ không gian. Đập nát một cái bàn, dùng côn dẫn lửa, bắc nồi lên bắt đầu nấu nước, lại bỏ thêm ít gạo mang theo trên người, sau đó... Lăng Thanh Vân nghe được cuộc đối thoại của Trương Nghị với Điền Hằng. Tìm một phần tài liệu. Nếu chỉ tìm tài liệu vì sao không gọi trực thăng? Lăng Thanh Vân đã sớm cảm thấy kỳ quái, ban đầu khu an toàn không thiếu trực thăng bay tới bay lui, nhưng gần đây lại không thấy nữa. Trực thăng từ tháng trước đã bị điều đi rồi, hiện tại đại bộ phận sân bay đều không thể sử dụng, nên toàn phải dùng trực thăng. Hơn nữa, hẳn các anh cũng đã phát hiện đúng không? Bộ đội đặc chủng sớm đã biến mất. Lúc trước khi thu phục đảo HN, một ít quân nhân và trực thăng của khu an toàn thành phố S đã bị điều đi. Lúc này Lăng Thanh Vân cũng nhớ ra, trước khi hắn đi tìm Trang Thành, Trương Nghị từng đề cập tới chuyện bộ đội đặc chủng biến mất. Trực thăng với bộ đội đặc chủng bị điều đi đâu? Quốc gia có kế hoạch gì? Kim Tường đang nằm im lặng ở một bên đột nhiên hỏi. Đảo HN, bọn họ đều đi đảo HN theo tôi được biết, mấy ngày trước, đảo HN đã thanh lý xong, nơi đó không còn tang thi nữa. Điên Hằng nói, chú hắn cho hắn biết tin tức này, nếu có ba ở đây, hắn căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể trực tiếp lên trực thăng rời khỏi nơi này. Nhưng ba hắn biến thành tang thi rồi, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào bản thân, cũng nhờ có nhân mạch ba hắn lưu lại nên hắn mới biết được thông tin này, nhưng nay xem ra. Những người đó không phải muốn hắn chết luôn bên ngoài chứ? Hoặc là bọn họ biết quá ít về tình hình thành phố S? Mẹ kiếp! Có người chửi, bọn họ ở đây liều chết liều sống, lại không biết lãnh đạo thượng tầng đã tính toán bỏ mặc bọn họ, cái này gọi là gì? Lăng Thanh Vân lẳng lặng nhìn nồi cháo của mình, quốc gia muốn lui lên đảo HN, như vậy tất nhiên sẽ mang đi không ít người và vật tư, đến lúc đó nơi này không phải sẽ loạn. Nếu loạn, có phải cơ hội của hắn tới rồi không? Là đàn ông, khẳng định sẽ có dạ tâm. Lăng Thanh Vân cũng từng có ý tưởng gây dựng nghiệp lớn, nhưng hiện thực lại nói cho hắn đó chỉ là mộng tưởng hão huyền. Nhưng hiện tại thì khác, nếu hắn có thể thành lập thế lực của riêng mình, nói không chừng có thể sớm giúp Trang Thành khôi phục. Mỗi người một chén cháo, Lăng Thanh Vân tìm được ít đồ ăn vặt trong ngăn bản cho mọi người ăn. Đợi ăn no, cơ thể cũng trở nên ấm áp. Khu an toàn muốn tài liệu gì? Chúng ta lấy được về thì sẽ được cái gì? Trương Nghị luôn yêu nước, cũng rất tốt bụng, nhưng bên cạnh đều là đồng đội của anh. Nếu vì tìm kiếm lương thực mà khiến chiến hữu của mình lâm vào nguy hiểm, anh sẽ áy náy mà không phẫn nộ, nhưng hiện tại, anh đã nghẹn một bụng lửa giận rồi. Là một tài liệu nghiên cứu về tối ưu hóa ứng dụng năng lượng mặt trời, nó rất quan trọng nhưng viện nghiên cứu ngay từ đầu đã gặp nạn, nghe nói lúc đó đang tổ chức lễ kỷ niệm. Khu an toàn thành phố S từng phái người đến lấy nhưng trực thăng một đi không trở về, binh lính trên đó cũng bật vô âm tín, đây cũng là nguyên nhân phái chúng ta đến đây. Điền Hằng đối với việc này thì rất rõ ràng. Tối ưu hóa ứng dụng năng lượng mặt trời. Lăng Thanh Vân vừa nghe được tên đã biết phần tài liệu này rất quan trọng. Cho dù không có tang thi xuất hiện, thứ này cũng vô cùng hữu dụng, huống chi nay tang thi đang tàn sát bừa bãi, chỉ sợ trong một khoảng thời gian rất dài sẽ không thể tiếp tục khai thác dầu và than đá. Về sau, con người không thể không có điện. Đặc biệt là đối với người bị lưu lại ở đất liền. Trương Nghị trầm mặc thật lâu mới rốt cuộc mở miệng, chúng ta đi lấy. Không phải vì đám người trốn đi đảo HN mà lấy cho những người đang rẽ rủa bên bờ sống chết. 3323 Chương 33, song song thăng cấp. Đi theo Trương Nghị vẫn rất có tác dụng, ít nhất tự mình không thể biết được những thông tin này. Thời điểm Lăng Thanh Vân rời khỏi tòa nhà đã bắt đầu suy xét phương hướng phát triển sau này, nhưng hắn tuy có thực lực không tồi lại chỉ có bằng cấp 2, không có kinh nghiệm chính trị, nay hắn căn bản không có năng lực thành lập một thế lực thuộc về mình. Phải làm thế nào bây giờ? Đi xuống tầng. Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy Trang Thành đứng ở một góc dễ thấy. Trang Thành toàn thân bị bọc kín bưng, mấy ngày nay bởi vì hắn che giấu nên chưa từng xuất hiện trước mặt đám Trương Nghị. Nhìn thấy Trang Thành, tâm tình Lăng Thanh Vân liền tốt lên, giờ công đức của hắn đã hơn 9.000, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể đạt tới 1.000. Trời còn chưa tối, có lẽ nên mang Trang Thành ra ngoài dạo một vòng, giết thêm mấy tang thi. Thanh Thành, chúng ta ra ngoài giết tang thi đi. Em ăn thêm nhiều tinh hạch vào. Nếu có thể tiến hóa thì tốt. Lăng Thanh Vân biết Trang Thành ăn tinh hoạch có thể tiến hóa, nhưng cứ mỗi khi hắn cho rằng cậu sắp tiến hóa thì lại là một lần thất vọng. Trang Thành hoàn toàn không có dấu hiệu tiến hóa. Chẳng lẽ, ăn tinh hoạch của tang thi cấp bậc thấp so với Trang Thành không có hiệu quả đối với cậu? Nếu thật sự là như vậy, một ý nghĩ đang tiếc chợt lóe mà qua, tinh hoạch không mất tiền, để cậu ăn nhiều một chút cũng đâu có sao. Chỉ cần cậu vui vẻ là được. Mang theo Trang Thành tới đường cái, mấy ngày nay, bọn họ cũng phát hiện người sống sót. Không ít người ở trên tầng xin Trương Nghị giúp đỡ, đáng tiếc nay bọn họ tự thân khó bảo toàn, càng đừng nói đến cứu viện người khác. Lăng Thanh Vân muốn cứu người nhưng cũng biết chỉ mình không có biện pháp cứu và bảo vệ một đám người rời đi, chỉ đành từ bỏ. Chẳng qua, mấy ngày nay lúc không giết tang thi cũng vô cớ nhận được công đức khiến hắn biết được chỗ tốt của cứu người, hiện giờ hắn mới cứu hơn 100, nếu hắn cứu ngàn vạn người. Bởi vì khu trung tâm nhiều tang thi, cho nên khu an toàn không thể phái người đến cứu viện hoặc là tìm vật tư. Tạo thành cục diện khu trung tâm nhiều người sống sót mà cũng nhiều vật tư. Siêu thị ven đường hầu như đều bị phá cửa, hiển nhiên, từng có người sống sót đến kiếm thức ăn. Lăng Thanh Vân chọn một siêu thị để giết tang thi, thuận tiện kiếm thêm lương thực. Hiện tại hắn có nhiều người phải nuôi, tương lai đại khái còn phải nuôi thêm nữa. Số lượng tang thi trong siêu thị không ít, rất nhiều con thiếu tay mất chân, thậm chí có tang thi chỉ còn lại đầu với bả vai, thân thể đã bị gặm sạch. Những người này, có lẽ đều đến đây tìm thức ăn. cuối cùng bị tang thi cắn chết. Vừa giết tang thi vừa chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc, hắn chậm rãi đi tới khu bán rau quả, tất cả đều đã hư thối, lại cộng thêm mùi xác chết. Lăng Thanh Vân vẫn luôn thích ăn thịt, trước đây bởi vì điều kiện không tốt không thể ăn, cho nên lớn lên rồi càng thích ăn thịt, cơ bản là không thịt không vui, nhưng đã một tháng chưa ăn được rau dưa hoa quả làm hắn đặc biệt thèm. Đáng tiếc, cho dù là mùa đông nhưng đã để một tháng rồi thì chẳng có rau nào không hỏng. Nhưng lúc trước Lăng Thanh Vân làm việc ở siêu thị nên biết một ít, tuy rằng rau để lâu sẽ hỏng nhưng giờ có một số loại được đóng gói chân không. Lô đóng gói chân không, hồng đóng gói chân không vân vân đều bị Lăng Thanh Vân thu vào không gian, hắn còn lấy thêm gạo, dầu ăn, và mấy thứ linh tinh ném hết vào không gian. Nếu không phải không gian không thể nhét thêm nữa, hắn hận không thể thu hết toàn bộ siêu thị vào không gian. Trang Thành đứng một bên nhìn thức ăn của mình làm cho rất nhiều thứ biến mất, phát hiện đối phương lại không chú ý tới mình, có chút thương tâm. Mấy ngày nay, cậu và thức ăn của cậu đi theo một đám thức ăn cũng rất thơm, cậu rất muốn ăn, nhưng thức ăn không cho cậu ăn, cậu chỉ đành ăn tinh hoạch. Thế thì thôi đi, thức ăn của cậu còn đối xử rất tốt với đám thức ăn kia, thường thường bắt cậu đứng một mình, điều này làm cậu rất không vui. Nếu thức ăn của cậu có thể luôn đứng với cậu thì tốt rồi. Đó là cái gì? Cậu đột nhiên phát hiện hơi thở của đồng loại, hơi thở kia rất cường đại, khiến cậu không nhịn được kêu lên, ngao. Thành Thành! Em làm sao vậy? Trang Thành đột nhiên phát ra âm thanh vang dội, Lăng Thanh Vân lập tức chạy về phía cậu, hắn nhìn thấy Trang Thành phi nhanh ra ngoài. Thành Thành! Lăng Thanh Vân theo sát sau đó liền nhìn thấy móng tay Trang Thành đột nhiên biến dài, kéo găng tay xuống, lại cào vỡ mũ bảo hiểm trên đầu. Biến hóa này khiến Lăng Thanh Vân quá sợ hãi, nếu Trang Thành không nghe lời hắn không đi theo hắn. Hắn yêu Trang Thành, quyết không thể để chuyện đó phát sinh. Tốc độ của Trang Thành rất nhanh nhưng Lăng Thanh Vân cũng không chậm, vẫn có thể đuổi theo. Ngao ngao thanh âm Trang Thành sắc nhọn mà chói tai, vang vọng khắp cả quảng trường yên tĩnh, sắc mặt Lăng Thanh Vân phát lạnh, chỉ sợ Trang Thành sẽ kinh động đám người Trương Nghị. Không ngờ, hắn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận phải ứng đối tình huống kế tiếp thế nào thì lại có một thanh âm bén nhọn khác vang lên. Ngay sau đó, một tang thi mặc đồ bệnh nhân đột nhiên nhảy xuống từ một cửa sổ bên cạnh. Đồ bệnh nhân trên người tang thi đã sớm dính đầy máu, bên miệng còn có máu tươi, nhưng thời điểm nhìn thấy Trang Thành, toàn bộ lực chú ý của nó đã bị cậu hấp dẫn. Hai tang thi giằng co nhau giữa đường, nguyên bản nơi này còn rải rác mấy tang thi, hiện tại lại giống như đằng xa có máu thịt tươi mới vẫy gọi, tất cả đều hoảng hốt chạy đi, cuối cùng chỉ còn lại Lăng Thanh Vân tránh ở cách đó không xa. Mặc kệ là Trang Thành hay là tang thi đang đối đầu với cậu, trong mắt bọn họ, Lăng Thanh Vân chính là một bữa tiệc tuyệt vời, nhưng thời điểm này, bọn họ không hơi sức đâu để ý đến đại tiệc. Hai tang thi bắt đầu chiến đấu. Móng vuốt, răng nanh, đây là vũ khí tốt nhất của bọn họ. Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành không hề có hình tượng cắn xé một tang thi khác, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Trong nháy mắt khi tang thi kia xuất hiện, hắn liền biết nó hẳn cũng là tang thi cấp 3 như Trang Thành. Lúc trước khi gặp được Trang Thành, con cún nói tang thi cấp 3 như Trang Thành toàn thế giới không quá 100. Hiện tại đã qua mấy ngày, chỉ sợ số lượng đã tăng lên nhiều, như vậy ở thành phố S xuất hiện một tên cũng thực bình thường, nhưng liệu Trang Thành có thể thắng không? Từ trong không gian lấy ra khẩu súng giấu lúc trước, Lăng Thanh Vân hết sức chăm chú ý cuộc chiến, nếu Trang Thành thắng thì không sao, nếu cậu gặp phải nguy hiểm. Trên tòa nhà văn phòng cách đó không xa, đám người Trương Nghị cũng bị tiếng kêu kia gọi tới bên cửa sổ, Điền Hằng chỉ liếc mắt một cái sắc mặt đã trắng bệnh, đó là hai tang thi cấp 3. Tang thi cấp 3? Cũng là tang thi biến dị. Trương Nghị lập tức hỏi, nhìn hai tang thi phía dưới ngươi tới ta đi, một chiếc xe đậu bên đường bị hai tang thi va chạm làm lom xuống, sắc mặt cũng thay đổi. Kia rốt cuộc là tang thi hay siêu nhân? Tang thi biến dị bình thường được gọi là tang thi cấp 2. Điền Hằng tức giận mở miệng, đó là tang thi cấp 3. Thành phố S thế mà đã có tang thi cấp 3. Chờ bọn chúng phân ra thắng bại, khẳng định không ngại lấy chúng ta làm điểm tâm. Sớm biết trong thành phố S có tang thi cấp 3, lại còn là hai con, hắn khẳng định sẽ không đến đây làm nhiệm vụ. Hắn tình nguyện mặt dạy lấy thân phận quân nhân đi đảo HN cũng sẽ không có ý niệm ra ngoài lập công kiếm vị trí cùng mang theo người nhà đi đảo HN. Điền Hằng thực hối hận, hắn lại không biết. Tang thi cấp 3 ở thành phố S không chỉ có hai con. Nước Z là quốc gia đông dân nhất thế giới, mà vùng duyên hải lại là nơi mật độ dân số cao nhất, vì thế mà giá nhà ở thành phố S cao như vậy. Ở một nơi đông dân cư như thế, mật độ tang thi cũng sẽ cao, số lượng tang thi biến dị cũng nhiều. Anh Lăng ở dưới đó. Cố Gia Bảo cầm ống nhòm quan sát cuộc chiến, vô tình thấy được Lăng Thanh Vân đứng ven đường cầm súng nhắm vào hai tang thi. Anh ta còn cầm súng. Thật sự là không muốn sống nữa. Nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ mất mạng, Điền Hằng thì thảo tự nói. Kỳ thật hắn không nên biết nhiều như vậy, nhưng thời điểm chuẩn bị làm nhiệm vụ, bạn tốt ngày xưa của hắn, Vương Tuấn Siêu, nhờ có bố vợ làm lãnh đạo khu an toàn mà nắm quyền trong tay đã từng dẫn hắn đi xem một đống video, sau đó bảo hắn đi quan sát xem thành phố S có tang thi cấp 3 hay không. Khi đó hắn muốn kiến công lập nghiệp, cảm thấy tang thi cấp 3 rất hiếm gặp, cho nên lập tức đáp ứng, không ngờ. Điền Hằng ở phía sau hối hận, Trương Nghị, Cố Gia Bảo đang lo lắng cho Lăng Thanh Vân, mà Lăng Thanh Vân đang lo lắng cho Trang Thành. Tang thi kia thế công vô cùng hung mãnh, chuyên môn dùng miệng cắn, đã cắn nát quần áo Trang Thành. Tương phản, Trang Thành trước khi gặp hắn chưa từng xuất thủ, gặp được hắn rồi cũng rất lâu không ra tay, thẳng đến hai ngày này mới bắt đầu động thủ giết tang thi biến dị, bởi vậy kỹ xảo không bằng đối phương. Lăng Thanh Vân thậm chí thấy hối hận không sớm một chút để Trang Thành giết tang thi, hiện tại cậu không dùng răng cắn tang thi kia nhưng đã bị răng nanh sắc nhọn của tang thi kia cắn vào cánh tay. Lăng Thanh Vân không kiềm được, nhắm vào tang thi kia nổ súng, tất cả đều bắn về phía mắt nó. Tiếng súng khiến mọi người kinh ngạc, động tác hai tang thi trong nháy mắt tạm dừng, sau đó, tang thi đang chiến đấu với Trang Thành đột nhiên bỏ chạy về phía xa. Thị lực của Lăng Thanh Vân vô cùng tốt, tất nhiên nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng đối phương tránh thoát được viên đạn của mình, nhưng viên đạn cũng đã khảm vào mặt nó. Đáng tiếc súng trong tay không tốt. Lăng Thanh Vân biết thứ này là sau khi tang thi xuất hiện, xưởng công binh gấp rút chế tạo ra, so ra kém những khẩu súng từng tiếng tăm lừng lẫy, chỉ có thể như thế thôi. Tang thi kia chạy thoát, Trang Thành tất nhiên đuổi theo, Lăng Thanh Vân ngẩn người, cũng vội vàng đuổi theo. Lần này, may mà có anh ta Điền Hằng đột nhiên cảm thấy Lăng Thanh Vân chính là quý nhân của mình, người kia vận khí quá tốt. Hắn nhịn không được muốn cười to ba tiếng, nhưng cuối cùng, hắn chỉ cầm một chai sáp giải tìm được trong ngăn bàn uống cạn. Giữa mùa đông uống sáp giải, tuy rất lạnh, nhưng cũng đè ép được kinh hoàng và căng thẳng của hắn xuống. Thanh Vân lợi hại như vậy, chắc là không có việc gì, thằng nhóc này thích thu thập tinh hoạch tăng thi, nói không chừng lát nữa có thể cầm hai viên tinh hoạch cấp 3 về. Trương Nghị nói, thực lực hai tăng thi vừa rồi anh cũng thấy được, nếu Lăng Thanh Vân cứ thế xông lên chỉ hy vọng hắn không có việc gì. Lúc này anh rất muốn có cái gì đó giúp bình tĩnh, mà đúng là tìm được thật, đó là mấy điếu thuốc trong ngăn bàn. Anh Lăng lợi hại nhất. Trước kia một người trọi năm cũng không vấn đề Cố Gia Bảo tự động viên, bảo mình không cần nghĩ nhiều, thuận tiện lấy một gói thuốc lá từ chỗ Trương Nghị. Đối với đàn ông mà nói, thời điểm tâm tình không tốt hút một điếu luôn có thể khiến mình dễ chịu hơn chút. Tất cả mọi người đang suy đoán tình hình của Lăng Thanh Vân, Kim Tường lại nghi hoặc cầm ống nhòm trong tay. Hai tang thi kia đều rất lợi hại, nhưng một trong số đó lại sạch sẽ không giống như tang thi. Có lẽ ban đầu cũng không thiếu tang thi sạch sẽ như vậy, có lẽ trong rất nhiều phòng vẫn có tang thi ăn mặc sạch sẽ. Nhưng là một tang thi hành tẩu bên ngoài, thực lực còn mạnh như vậy, sao có thể sạch sẽ như thế? Hơn một tháng qua, trời đổ mưa rồi tuyết rơi, những tang thi bọn họ gặp trên đường, cho dù trên người không có vết máu nhưng quần áo đều dính bết lại, sao có khả năng còn một tang thi quần áo chỉnh tề như thế tồn tại? Hơn nữa, vừa rồi trong lúc hai tang thi cắn xe nhau, quần áo trên người tang thi kia bị xé rách, sao y lại cảm thấy cái áo len đó quen mắt thế? Chẳng qua, tuy cảm thấy rất kỳ quái, Kim Tường lại không nói gì. Y chỉ nhìn chằm chằm Cố Gia Bảo, thẳng đến khi đối phương ngượng ngùng rủi tắt điếu thuốc trong tay. Đồ ngốc! Kim Tường vỗ vỗ đầu Cố Gia Bảo, tuy trước kia y không cho cậu hút thuốc, nhưng thời điểm này căn bản y sẽ không để ý, chỉ là trải qua gian nguy, cảm nhận được tầm quan trọng của người bên cạnh mà thôi. Anh mới ngốc! Anh thích em! Kim Tường nói. Em cũng rất thích em! Cố Gia Bảo cười ha ha, bổ nhào vào Kim Tường. Kim Tường này muộn tao, bình thường chẳng bao giờ nói như thế với cậu. Nếu không có mình, phòng trừng Kim Tường đã một mình ở khu an toàn, có lẽ y còn có thể được một suất đi đào HN, nhưng hiện tại. Hốc mắt nóng lên, Cố Gia Bảo cắn miệng Kim Tường, đến khi ngẩng đầu, miệng vẫn cười tươi. Lăng Thanh Vân đuổi theo Trang Thành và Tang Thi kia, không bao lâu liền nhìn thấy cậu tốn được cánh tay đối phương. Tuy phương diện thực chiến hơi kém, nhưng mấy ngày nay Trang Thành ăn nhiều tinh hạch như vậy cũng có tác dụng. Hai Tang Thi lại xoay vào đánh nhau, Lăng Thanh Vân không dám nổ súng nữa. Đột nhiên, Trang Thành lại từ phía sau ôm chặt tang thi kia khiến nó không thể hành động, mắt hướng về phía Lăng Thanh Vân. Trang Thành muốn mình giúp cậu giết tang thi này. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lăng Thanh Vân, tay đã bắn thẳng vào mắt tang thi kia, lần này, chỉ một phát, tang thi kia đã không động đậy được nữa. Trang Thành nhanh chóng móc viên tinh hạch ra, vừa định nhét vào miệng lại bỏ ra. Lăng Thanh Vân thấy thế lập tức lấy một chai nước từ không gian ra chạy về phía cậu, giúp Trang Thành rửa tay và tinh hạch. Chỉ một chốc như vậy, những tang thi ban đầu vì hai tang thi cao cấp chiến đấu mà né tránh, giờ đang điên cuồng chạy về hướng này. Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành ăn tinh hạch xong, cuối cùng yên tâm bắt đầu dọn dẹp tang thi chung quanh. Đột nhiên Trang Thành phía sau phát ra tiếng rên cực kỳ thống khổ, sau đó, tang thi bên người bỗng đứng im. Trong tay Lăng Thanh Vân còn cầm súng, lúc này tất nhiên tranh thủ mà giết. Đột nhiên, giữa một đống thanh âm được một điểm công đức, hắn nghe được một tiếng công đức đạt tới 1 vạn. Thăng cấp. Hắn thăng cấp. Trang Thành hẳn là cũng thăng cấp rồi. 33-33. Chương 34, biến hóa của hai người. Rốt cuộc cũng đạt tới 1 vạn công đức. Lăng Thanh Vân vui sướng muốn nhảy lên, nhưng hắn không quên, những tang thi trước mắt sở dĩ đứng im như cây trúc để mặc mình đánh hoàn toàn là vì Trang Thành giống lên một tiếng. Thanh âm kia không phải là con người có thể phát ra, Lăng Thanh Vân quay người lại liền thấy được biểu tình vặn vẹo của Trang Thành, không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định đang vô cùng thống khổ. Trang Thành ôm đầu, sau mấy tiếng giống to, thanh âm dần nhỏ lại, móng vuốt trên tay lại mọc dài thêm ra, mà răng nanh của cậu cũng dài hơn. Trang Thành chắc là thăng cấp rồi. Bởi vì ăn tinh hạch của tang thi cung cấp. Lăng Thanh Vân nắm chặt súng trong tay, căng thẳng dị thường sau khi thăng cấp, Trang Thành có thể nhớ lại mình không? Vừa lo lắng cho Trang Thành, mặt khác, công đức của mình đã đạt tới 1 vạn, Lăng Thanh Vân không tiếp tục giết đám tang thi không động đậy được này, chỉ lo lắng nhìn Trang Thành, chậm rãi đi về phía cậu. Không ngờ, hắn còn chưa tới gần Trang Thành, cậu đột nhiên bỏ tay xuống ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt đỏ quạc. Lăng Thanh Vân sửng sốt, trong nháy mắt hắn cảm giác mình sẽ chìm trong một mảnh đỏ tươi kia, giây tiếp theo chợt tỉnh lại, Trang Thành đã gần ngay trước mắt, móng vuốt sắc nhọn tựa hồ sắp tóm lấy yết hầu của mình. Thanh Thanh tiếng gọi vẫn nghẹn trong cổ họng đống bật thốt lên. Lăng Thanh Vân nhìn khuôn mặt cậu đã trở nên dữ tợn, quên luôn là thời điểm này hắn phải trốn vào không gian. Móng vuốt của Trang Thành cứ như vậy dừng trước mặt hắn, đột nhiên lại rụt về, sau đó, cậu chạy đi. Tình huống của Trang Thành không đúng. Lăng Thanh Vân cũng phát hiện điểm này nhưng hắn vừa định đuổi theo thì bỗng thấy mình cũng không ổn, đau đớn không biết từ đâu lan tràn khắp toàn thân, giây tiếp theo hắn thấy mình đứng trong không gian. Mấy ngày nay, Lăng Thanh Vân nhét đủ thứ vào không gian, cho nên toàn bộ không gian gần như bị nhồi đầy. Ngay từ đầu hắn còn có một thảm cỏ để ngủ, nay cũng chỉ có thể chen chúc với con cún trên đống quần áo để thiền, nhưng giờ nhìn thì thấy không gian lại rộng thêm một khoảng lớn. Nhưng lúc này hắn không có tâm tình chú ý đến không gian, Trang Thành còn đang ở bên ngoài đó. Không biết chạy đi đâu rồi. Nhưng trước mắt cũng không thể làm theo ý muốn, Lăng Thanh Vân phát hiện mình nghĩ muốn ra ngoài lại không thể ra ngoài, hơn nữa trên người cũng càng ngày càng đau đớn. Cơn đau này không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết toàn thân cao thấp không chỗ nào không đau. Giống như bị vạn con kiến bu vào cắn xé. Nam tử hán đại trượng phu, Lăng Thanh Vân trước giờ không cho rằng mình sẽ sợ đau, trước kia đánh nhau hắn từng bị người chém bị thương, nhưng thống khổ khi đó chẳng bằng 1/1 đau đớn lúc này. Đau quá. Cố tình thần trí lại thanh tỉnh. Lăng Thanh Vân đau đến hận không thể lăn lộn dưới đất, thoáng chốc, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo ngoài. Đau đớn như chịu khổ hình mấy giờ liền, thời điểm đau đến tận cùng, Lăng Thanh Vân hận không thể ngất đi, nhưng lại vẫn cứ tỉnh táo. Hắn cắn môi, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống mặt cỏ, lại không hề cảm thấy môi đau. Rốt cuộc, khi hắn đau đến độ đập đầu vào màn xương trắng tới chảy máu thì hôn mê bất tỉnh, không biết là đau ngất hay đập đầu ngất. Trong không gian, tiếng kêu thống khổ của Lăng Thanh Vân dừng lại. Con cún tựa hồ lớn thêm một vòng, bộ lông vốn màu vàng đất thế mà biến thành màu đỏ tươi, nó chạy đến bên người Lăng Thanh Vân, quan sát một hồi, cuối cùng ngồi xuống cạnh hắn. 1 vạn công đức, thoát thai hoàn cốt. Mình là ai? Hắn là ai? Đầu rất đau. Rất đau rất đau, nhưng lại thực hưng phấn, cậu biết mình sẽ thay đổi, không biết sẽ biến thành dạng gì nhỉ. Ôm lấy đầu, cậu cảm thấy mình càng đói bụng, thật đói, mà có một thức ăn thơm ngon ngay trước mặt mình. Ăn hắn. Ăn hắn. Mỗi bộ phận trên người đều đang kêu gào, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, nhào tới người nọ. Không, không được, mình không thể làm hắn bị thương. Nhưng hắn là ai vậy? Móng vuốt sắp cắm vào mặt người nọ, nhưng cậu lại không nỡ vươn tay thêm một tấc. Thanh Thanh cậu nhìn thấy ánh mắt người nọ thanh minh, cậu nghe được thanh âm của người nọ. Thanh Thanh. Mình, là Trang Thành. Hán, là Lăng Thanh Vân. Phảng phất như có gì đó dễ rủa chui ra ở trong đầu, thức ăn trước mắt thật sự quá mức hấp dẫn. Thanh Vân. Đó là Thanh Vân, cậu không thể làm hắn bị thương. Cậu không dám đứng đây nữa, chạy về phía xa. Chạy thật nhanh, chung quanh luôn có hương vị máu thịt tươi mới dụ hoặc cậu, cậu muốn phát lên xé nát bọn họ, ăn thịt uống máu bọn họ. Nhưng mỗi lần cậu muốn dừng bước làm thế lại có một thanh âm ngăn cản cậu, Thành Thành, đừng ăn thịt người. Người, là cái gì? Cậu dường như có thể nghe được thanh âm của đồng loại, những đồng loại đang lang thang trên đường, ý niệm trong đầu vô cùng đơn giản, chỉ có thật đói, muốn ăn cái kia mà thôi. Mà cậu thì không giống thế. Cậu đứng trên đám đồng loại đó. Không ăn thịt người thì ăn cái gì? Trong giây lát cậu hoàn hồn, nhìn về phía một đồng loại ven đường, đồng loại kia ngây ngốc đi về phía cậu, đứng lại trước mặt cậu. Cậu vung tay lên, đầu đồng loại kia liền nát, ngã xuống trước mặt cậu, mà trong tay cậu có thêm một viên tinh hạch. Nhìn chằm chằm tinh hạch trong tay thật lâu, lại có một thanh âm như vang lên bên tai, Thành Thành, em yêu sạch sẽ như vậy, rửa đi rồi hăng ăn. Một đường đi, tinh hạch trong tay càng ngày càng nhiều, thống khổ trên người đã giảm bớt, cuối cùng, cậu dừng trước một hồ nước. Rửa. Cậu theo bản năng rửa sạch đống tinh hạch trong tay, sau đó từng viên nhét vào miệng. Thứ vẫn dây rủa trong óc muốn chui ra đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó, dường như có gì đó xuất hiện. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già. Vô số hình ảnh quay cuồng trong đầu cậu, những người trên hình hẳn đều là thức ăn của cậu, nhưng những thức ăn đó lại khiến cậu đau xót. Cuối cùng, toàn bộ hình ảnh đều ngưng thành một người đàn ông, đó là thức ăn của cậu, cậu nhớ rõ hắn, lúc trước, thức ăn vẫn luôn ở cùng cậu. Hắn gọi là Lăng Thanh Vân. Đó là thức ăn của cậu, chỉ cần nghĩ đến hắn cậu liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Thức ăn của cậu, người yêu của cậu. Người yêu là gì? Chậm rãi quay trở lại, cậu cảm thấy cậu bị mất cái gì đó. Nhưng trước hết phải đi tìm thức ăn của cậu, hay chính là, Lăng Thanh Vân. Thanh Vân của cậu. Cậu biết, đó là hắn. Thời điểm Lăng Thanh Vân tỉnh lại thế mà không cảm thấy mình có gì khác thường, vết thương trên đầu đã biến mất, liếm liếm môi cũng không thấy rách chỗ nào, nhưng quần áo ẩm ướt dính dấp trên người khiến hắn thật không thoải mái. Thanh Thanh ý niệm muốn rời khỏi không gian vừa xuất hiện trong đầu, giây tiếp theo hắn liền ra ngoài. Nơi này không hề có tang thi, nhưng lại có rất nhiều xác tang thi, mà giữa nhiều thi thể như vậy, hắn liếc mắt một cái liền thấy được xác tang thi mặc quần áo bệnh nhân, đến gần mới nhìn rõ chữ trên quần áo là tên một bệnh viện tâm thần. Tang thi này trước kia là một bệnh nhân tâm thần. Lăng Thanh Vân nhìn quanh một vòng, đi về phía trang thành chạy đi, mới vài bước liền cảm thấy người lạnh run, quần áo của hắn đều ướt đẫm. Lúc nãy ở trong không gian chỉ thấy hơi khó chịu mà thôi, hiện tại lại thấy rét quóng, cứ thế mà hóng gió ở bên ngoài, cho dù tuyết đã ngừng rơi thì hắn cũng sẽ kết băng. Nghĩ nghĩ, Lăng Thanh Vân trở lại không gian thay quần áo. Thời ra quần áo ướt đẫm, dùng nước tích trong không gian tắm qua một lượn, lúc tìm đồ để mặc, Lăng Thanh Vân mới nhìn thấy biến hóa của con cún. Mày làm sao thế? Tôi là linh khí của không gian thăng cấp tôi tất nhiên sẽ có biến hóa. Con cún lười biếng ngồi một bên. Đối với chủ nhân cả ngày đi cùng với ma vật không thế nào để ý đến mình, nó cảm thấy mình chẳng cần xôn xoe nữa. Hừ hừ, anh không hỏi tôi sẽ không nói tình hình sau khi thăng cấp cho anh. Tao thăng cấp, không gian cũng thăng cấp. Lăng Thanh Vân rất vừa lòng nhìn không gian lớn hơn một vòng, chậc, không gian có thêm một mảnh đất thế mà lại dùng để trồng hoa, vì sao không trồng rau? Đáng tiếc, tuy hắn biết trồng nhưng vẫn không có thời gian trồng trọt trong không gian, đương nhiên, hắn tình nguyện dùng thời gian đó đi giết tang thi chứ không cần ăn rau. Đúng vậy. Anh không lấy năng lượng khác đến giúp không gian thăng cấp, đành phải từ từ rồi đến, bây giờ mới lớn hơn một tí. Con cún nhìn xung quanh, phải bao lâu nữa nhà nó mới có thể hoàn toàn lộ ra? Phải bao lâu nữa nó mới có thể hoàn toàn khôi phục chứ? Tao thăng cấp thì có gì thay đổi? Lăng Thanh Vân vừa mặc quần áo vừa hỏi, mặc xong đồ. Hắn sẽ ra ngoài tìm Trang Thành. Về phần không gian, hắn cảm thấy lớn hơn rất nhiều, lúc trước chỉ được mấy chục mét vuông, giờ đã được 100-200 mét, về độ cao thì hắn chỉ biết là rất cao. Con cún liên thoáng, hiện tại anh lên cấp 4 rồi, đương nhiên tố chất thân thể với lực tinh thần sẽ được nâng cao rất nhiều. Hiện tại, chỉ cần là phân thân không quá lợi hại thì anh có thể khống chế rồi. Tố chất cơ thể tao hiện giờ tính là cấp mấy? Lăng Thanh Vân vung gậy nanh sói, cây gậy vốn nặng giờ hắn lại cảm thấy quá nhẹ. Chỉ luận về tố chất thân thể, anh giống với tang thi cấp 3. Con cún đáp. Lăng Thanh Vân hơi thất vọng, hắn thăng cấp mà vẫn kém so với Trang Thành, chẳng qua tang thi cấp 3 à. Nghĩ đến tình cảnh hai tang thi đánh nhau lúc trước, hắn lại cảm thấy thỏa mãn, hiện tại, không phải hắn cũng có thể một quyền đánh lon ô tô sao. Liên tính xe nhập khẩu chất lượng tốt không được nhưng xe nước e giờ khẳng định làm được. Đúng rồi, bộ dáng Thành Thành lúc trước sao lại kỳ quái như vậy. Tao thấy mắt em ấy thật giống như đang mê hoặc. Lăng Thanh Vân thậm chí cảm thấy mình sẽ rơi vào cặp mắt kia không thoát ra được. Tang thi cũng có phương hướng tiến hóa của bọn họ, thân thể hoặc lực tinh thần. Trang Thành vốn chính là tiến hóa theo phương diện lực tinh thần, chủ nhân viên tinh hạch cấp 3 mà anh ta ăn cũng là lực tinh thần cao mạnh hơn thân thể. Nếu không phải lúc trước anh vẫn cố gắng thiền, thì khi anh ta nhìn anh chằm chằm, chỉ sợ anh đã chủ động đưa người đến móng vuốt của anh ta. Nhưng vận khí các anh cũng tốt. Nếu anh ta không tiến hóa theo phương diện lực tinh thần thì cũng không thông minh như vậy. Có thể tự khắc chế mình. Con cún lưu loát nói một đống mới dừng lại, sau đó thì thấy Lăng Thanh Vân đã biến mất từ lúc nào. Con cún đoán hận nhìn chỗ Lăng Thanh Vân biến mất, hai móng vuốt cào cào mặt cỏ, bị bám vào mấy cái lá với ít bùn đất, cuối cùng, nó hậm hực xoay người nhảy lên đống quần áo kia, tính toán lau móng vuốt mình lên đó tôi sẽ cho anh mặc quần áo bẩn. Đáng tiếc, nó còn chưa vươn móng vuốt về phía đám quần áo thì mấy món đồ bỗng nhiên biến mất, dưới mông không có thứ gì, nó liền ngã lăn xuống đất. Ô. May là không có ai nhìn thấy. Mặc quần áo xong, Lăng Thanh Vân vừa ra khỏi không gian liền thấy được Trang Thành quần áo rách nát trên người còn dính ít thịt thối. May mắn, dính trên người cậu là thịt thối chứ không phải thịt tươi. Thành Thành, em không sao chứ? Lăng Thanh Vân thấy may mắn xong liền vừa hỏi vừa đi về phía Trang Thành. Danh năng sắc nhọn của cậu đã biến mất, móng vuốt bén dài cũng đã rụt về, ánh mắt đỏ tươi đã biến thành đen trắng, đáng tiếc vẫn là biểu tình ngơ ngác mộc mộc không có chút thần thái nào, nhưng... Lăng Thanh Vân vẫn cảm thấy Trang Thành đã có chút thay đổi. Trang Thành tất nhiên sẽ không trả lời Lăng Thanh Vân, cậu chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân. Đương nhiên, 20 ngày qua hắn ở cùng cậu căn bản chưa từng thấy đối phương chớp mắt. Mùi thịt thối trên người Trang Thành vô cùng khó ngửi, Lăng Thanh Vân không chút nghĩ ngợi liền lấy một đống quần áo từ không gian ra. Thành Thành, chúng ta thay quần áo mới được không? Vừa hỏi, Lăng Thanh Vân đã kéo đối phương đi về phía phòng đăng ký cách đó không xa chỗ bọn họ đánh nhau là một trường dạy lái xe. Nơi này không có khả năng có người sống sót, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn không muốn Trang Thành thay quần áo giữa đường giữa chợ. Cửa phòng đăng ký bị Lăng Thanh Vân đá văng, hắn đi ở phía trước cho nên căn bản không thấy được Trang Thành phía sau giật giật miệng, tay muốn chụp lên vai hắn lại buông xuống. Mấy ngày nay, Lăng Thanh Vân đã giúp Trang Thành đổi áo khoác mấy lần, quần áo bên trong ngược lại không đổi qua, nhưng lần này, tất cả quần áo của Trang Thành trong lúc đánh nhau đã bị rách nát hết rồi. Nhìn thấy chiếc áo len giống hệt của mình trên người cậu đã hỏng rồi, Lăng Thanh Vân không khỏi thở dài. Lúc trước Trang Thành rất thích tặng quần áo cho hắn, thường thường còn mua hai chiếc giống nhau như lúc cho hắn một cái cậu một cái, khi đó hắn không cảm thấy có gì không đúng, giờ nghĩ lại mới thấy đó rõ ràng là quần áo tình nhân. Nhưng hiện tại Trang Thành sẽ không mua quần áo cho hắn nữa. Thấy Trang Thành không định công kích mình, giống hệt như bộ dáng trước kia, Lăng Thanh Vân mới bắt đầu giúp cậu cởi quần áo. Trang Thành không mặc nhiều đồ lắm, một chiếc áo giữ ấm, một cái áo len, thêm một áo khoác đã bị hắn đổi mấy lần rồi. Mà lần này đồ bên trong cũng phải thay. Hai ba phát Lăng Thanh Vân đã lột hết quần áo, lộ ra thân thể Trang Thành. Mấy ngày nay, Lăng Thanh Vân thấy không ít tang thi trần truồng hoặc chỉ mặc quần đùi, dù sao cũng có người có thói quen ngủ nu, những thân thể đó hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng Trang Thành trước mắt rõ ràng còn mặc quần, cơ thể chẳng có thịt thà gì lại khiến hắn nhịn không được tâm động. Nhưng Trang Thành là tang thi, nếu lúc này hắn động vào cậu, kết cục cuối cùng chỉ có thể là mình cũng biến thành tang thi. Giúp Trang Thành lau đi máu thịt dính trên cánh tay vì quần áo bị rách, Lăng Thanh Vân kinh ngạc phát hiện tang thi kia lúc nãy rõ ràng đã cắn vào bả vai Trang Thành, hiện giờ chỗ đó lại không hề có dấu răng, lại nhìn mặt Trang Thành. Trách không được vừa rồi cảm thấy không giống lắm. Vết sẹo kia cũng biến mất rồi. Thăng cấp còn có thể hết sẹo. Lăng Thanh Vân không khỏi cười cười, lúc trước hắn còn sợ Trang Thành trở nên rách nát giống như mấy tang thi trên đường cơ. Thành Thành, hiện tại em càng đẹp hơn. Lăng Thanh Vân nhìn khuôn mặt giống hệt trước kia. Ngoại trừ màu da và biểu tình không thay đổi, rất muốn sờ sờ. Nhưng trước kia hắn có cơ hội sờ thì không sờ, hiện tại, lại sợ. Trang Thành vẫn nhìn Lăng Thanh Vân, lúc nhìn hắn cởi quần áo của mình, cậu thế mà cảm thấy có chút hưng phấn, lại không biết tại sao mình hưng phấn. Tuy người trước mắt tới gần làm cậu cảm thấy rất đói bụng, nhưng cậu vẫn thích hắn tới gần mình, giúp mình thay quần áo. Thanh Vân. Đây là Thanh Vân của cậu. Hắn thích bộ dáng của mình sao? Móng tay với răng nanh lúc này rất khó xem. Về sau cậu nhất định không thể lộ ra trước mặt hắn. Lăng Thanh Vân là người, trước kia cậu cũng là người đúng không? Thế vì sao bây giờ lại biến thành như vậy? Lúc nghĩ thế, cậu đột nhiên phẫn nộ, muốn xé nát toàn bộ những người đó ra ăn, nhưng nhìn đến người trước mắt đang lau vai giúp mình, phẫn nộ lại tan thành mây khói. Cậu có thể không ăn người, chỉ cần người này lưu lại bên cạnh cậu. Lau sạch sẽ cho Trang Thành, Lăng Thanh Vân mới có tâm tình nghĩ cái khác, đầu tiên là nghĩ đến đám người Trương Nghị, hắn rất muốn đi xem tình hình bọn họ. Lúc trước Trang Thành với tang thi kia đánh nhau, bọn họ đã thấy được rồi phải không? Nhưng giờ trời đã tối rồi. Tiếp theo liền nghĩ đến thuật phân thân mình vẫn tâm tâm niệm niệm thật lâu. Thành Thành, anh phải vào không gian rồi, ngày mai gặp lại. Chào Trang Thành, Lăng Thanh Vân lập tức tiến vào không gian. Tuy rằng mệt chết đi, nhưng hắn cũng phấn khởi dị thường, căn bản không định đi ngủ, lập tức lật lại trí nhớ về thuật phân thân. Luyện chế một cơ thể có thể chứa đựng linh hồn, sau đó rót một phần lực tinh thần của mình vào. Thời điểm tao giết tang thi được công đức, nó bảo là siêu độ một linh hồn, nếu tang thi có linh hồn, như vậy lực tinh thần của tao liền không vào được đúng không? Hắn cần phải làm ra một phân thân chứ không phải đoạt xá, lực tinh thần tuyệt đối sẽ không đẩy được linh hồn ra. Sau khi biến thành tang thi rồi liền hoàn toàn hành động theo bản năng, trừ phi thực lực tăng cường, linh hồn mới có thể thức tỉnh lại khống chế cơ thể. Nếu là tang thi bình thường, linh hồn bị giam cầm không thể khống chế cơ thể, như vậy anh chỉ cần tinh lọc linh hồn kia là được. Con cún đắc ý nói, tinh lọc linh hồn. Tôi quên, công đức của anh tăng quá nhanh, chưa luyện qua công pháp tinh lọc linh hồn. Lăng Thanh Vân ngâm cứu nửa này mới phát hiện mình phải học một công pháp khác trước, nhưng tình huống trước mắt chỉ có thể cố gắng gấp bội, bắt đầu học. Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau lúc rời khỏi không gian, Lăng Thanh Vân vẫn còn hơi mơ màng. Nhưng nhìn thấy Trang Thành ngồi trên ghế ra trước bàn máy tính trong phòng đăng ký, hắn lập tức lên tinh thần, Thành Thành, em có nhớ anh không? Trước kia Trang Thành không biết ngồi ghế, nhưng hiện tại cậu lại ngồi thành thơi như vậy. Nghĩ đến con cún nói Trang Thành sẽ chậm rãi nhớ được sự tình trước kia, Lăng Thanh Vân lập tức hỏi. Đáng tiếc, Trang Thành chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Lăng Thanh Vân hơi thất vọng một chút, nhớ tới mình định đi xem nhóm người Trương Nghị, Thành Thành, chúng ta đi thôi. Trời sáng, nghỉ ngơi mười mấy tiếng, Trương Nghị mang theo đội xuống lầu, nay thành phố S đã xuất hiện tang thi cấp 3, nếu bọn họ không muốn toàn quân bị diệt thì nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cho xong. Về phần Lăng Thanh Vân, ai cũng lo lắng cho hắn, cũng muốn đợi Lăng Thanh Vân quay lại tìm họ, nhưng nếu hắn không có việc gì, khẳng định có thể như trước xuất quỷ nhập thần đuổi theo, nếu hắn bị làm sao. Hắn nhất định sẽ không có việc gì, cho dù không đuổi theo cũng có thể trở về tìm nhóm người tiến hóa của hắn. Nghĩ như vậy, sáng sớm hôm sau Trương Nghị liền mang theo đội viên rời khỏi nơi này. Bởi vì lúc trước có 2 tang thi cấp 3 chiến đấu, quanh tòa nhà này không còn mấy tang thi, bọn họ đi ra khá thoải mái. Nhưng đi được nửa giờ liền gặp phải phiền toái. Mấy quán ba chết tiệt. Nửa đêm còn mở cửa. Cố Gia Bảo vừa mắng vừa leo lên một chiếc xe, dùng súng bắn tang thi đang vây về phía này. Những tang thi đó quần áo coi như chỉnh tề, đúng là chui ra từ quán ba bên cạnh. Phải tiết kiệm đạn. Trương Nghị hô lớn, hiện tại không ít người đều trèo lên nóc xe, lúc có thể dùng vũ khí lạnh thì dùng đi. Về phần anh và Điền Hằng, kỹ thuật bắn của hai người tốt nên sẽ chú ý tình huống chung quanh. Tranh thủ trước khi tang thi biến dị tới gần bắn chết bọn chúng. Cố Gia Bảo cầm mã tấu chém đầu tang thi, chân cậu đi giày nhựa, đây là thứ khu an toàn mới sáng chế ra, tang thi bình thường căn bản không cào rách được, nếu bọn chúng không thể tốn được chân cậu kéo xuống ô tô thì cậu liền an toàn. Thế nào? Không vơi tới phải không? Có bản lĩnh thì chân trái giẫm chân phải rồi chân phải lại giẫm chân trái bay lên đây nha. Cố Gia Bảo làm mặt dữ tợn, dùng mã tấu chém rơi một đôi tay đang vừa tới. Lúc vẫn còn là học sinh, giấc mộng của cậu chính là cầm một thanh kiếm dài làm đại hiệp, cảm thấy hành động rút đao chém người rất chi là trâu bò, nhưng lớn lên, cậu đã sớm vứt ý tưởng não tàn này ra sau đầu, ai ngờ giờ lại có cơ hội dùng đao chém đầu người. Không biết là Cố Gia Bảo cười nhạo quá rõ ràng khiến Tang Thi không vui, hay là khổ người cậu lớn làm Tang Thi cảm thấy cậu rất ngon mà đột nhiên toát ra 2 Tang Thi biến dị đồng loạt xông về phía cậu, tốc độ còn rất nhanh, dẫm lên xác Tang Thi bị Cố Gia Bảo chém chết nhảy lên đầu xe. Vàng! Vàng! Mấy tiếng súng vang lên, 2 tang thi biến dị hệ tốc độ đều rơi xuống, Cố Gia Bảo trong giây lát thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt mã tấu thiếu chút nữa đã đánh rơi, đồng thời cũng thấy được Lăng Thanh Vân vừa bắn vừa chạy về phía này. Anh Lăng! Anh không sao chứ? Cố Gia Bảo vui vẻ hỏi, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Vân bắt đầu dùng gậy nanh sói nện tang thi, mỗi một lần nện lại một tang thi ngã xuống. Tôi không sao. Lăng Thanh Vân nghe được câu hỏi của Cố Gia Bảo liền biết hôm qua bọn họ đúng là nhìn thấy mình. May mắn sau đó tang thi cấp 3 kia chạy, Trang Thành cũng đuổi theo, hắn hoàn toàn có thể nói mình đuổi theo nhưng bị mất dấu mà không sợ bị bọn họ phát hiện ra Trang Thành. Đây là cái vận may gì chứ? Điền Hằng thì thào tự nói, nổ súng bắn 2 tang thi cấp 3, còn đuổi theo, thế mà không có việc gì, thằng danh này không chỉ gan lớn mà vận khí còn quá tốt. Nhưng hắn lại không biết, Lăng Thanh Vân không phải may mắn, mà chỉ là bắn 1 tang thi cấp 3, còn tang thi còn lại chính là người yêu của hắn. 33-43 Chương 35, tới viện nghiên cứu. Tang thi từ quán ba đi ra không nhiều, mà số lượng tang thi biến dị cũng ít, chỉ có 2 tên nhưng lại cùng xông về phía Cố Gia Bảo. Cho nên không lâu sau đoàn người đã giải quyết hết tang thi, tiếp tục xuất phát. Đi ở đầu đội ngũ chính là Kim Tường và Cố Gia Bảo. Nhảy xuống khỏi nóc xe, Kim Tường liền ôm chầm lấy Cố Gia Bảo, chuyện vừa rồi ngoại trừ Cố Gia Bảo bị dọa sợ, y cũng hoảng đến tay chân run rẩy. Lần đầu tiên gặp Cố Gia Bảo, y chỉ cảm thấy đối phương là một tên côn đồ. Cực kỳ khinh bỉ, đánh nhau với cậu một trận xong mới phát hiện mình sai liền càng thấy khó chịu, nhưng sau đó, ở bệnh viện nhìn thấy người kia đau đến kêu cha gọi mẹ, lại nhịn không được mà thấy thú vị. Những ngày Cố Gia Bảo nằm viện, y không có việc gì liền chạy tới trêu đùa, không ngờ còn trêu chọc ra cảm tình. Phần tình cảm này trải qua thăng trầm càng trở nên mãnh liệt. Đến lúc này, y đã không cần bình an cả đời, cùng Cố Gia Bảo sống tới đầu bạc răng long giờ ai còn dám hy vọng xa vời mình sống được đến già. Chỉ cần lúc sống, y hy vọng có thể vẫn luôn nắm tay Cố Gia Bảo. Anh Lăng, hôm qua anh quá đẹp trai luôn, dám nổ súng với 2 tàng thi cấp 3. Cố Gia Bảo được Kim Tường ôm, đột nhiên bình tĩnh trở lại, mà bình tĩnh rồi cậu lại bắt đầu liên thoáng. Khi đó tôi cũng nhất thời kích động. Lăng Thanh Vân cười cười, hắn còn thấy may mắn là mình nổ súng, nếu không chỉ sợ tang thi kia sẽ không chạy đi, không cẩn thận, dị trạng của Trang Thành sẽ bị phát hiện. Lăng Thanh Vân, anh đúng là quá may mắn. Sau đó thì sao? Điền Hằng vừa đi vừa hỏi Lăng Thanh Vân. Đêm qua sau khi hai tang thi kia chạy đi, phải mất một lúc lâu hắn mới có thể bình phục được nhịp tim quá nhanh, sau đó liền gọi điện thoại cho Vương Tuấn Siêu bởi vì vẫn còn vệ tinh nên bọn họ vẫn có thể thông tin liên lạc, chẳng qua điện thoại vệ tinh không phải ai cũng có thể có. Khi đó Vương Tuấn Siêu nói thế nào? Nói hắn rất may mắn. Hiện tại nhìn lại, những người bên cạnh cũng rất may mắn, mà Lăng Thanh Vân đối diện thì càng may mắn. Nhưng mà Vương Tuấn Siêu muốn biết thông tin về tang thi cấp 3, hắn không thấy rõ, chỉ có thể hỏi Lăng Thanh Vân. Tốc độ bọn họ quá nhanh, tôi không đuổi kịp, cũng không biết sau đó thế nào. Lăng Thanh Vân cởi mũ bảo hiểm xuống, lấy một bao bò khô ra ăn, hôm nay hắn còn chưa ăn sáng đâu. Tang thi cấp 3, cũng chính là hai tang thi hôm qua, anh có thấy bọn chúng có gì khác biệt không? Điền Hằng nhìn Lăng Thanh Vân đang bình tĩnh ăn, cảm thấy mình nhất định phải làm tốt quan hệ với đối phương, kẻ mạnh luôn được người khác thích. Hai tang thi kia tay với răng nanh khác tang thi thường, đáng tiếc tôi không thể tới gần, cũng không biết cụ thể. Hôm qua là tang thi cấp 3, còn có tang thi cấp cao hơn sao? Lăng Thanh Vân vẻ mặt ngưng trọng hỏi, tìm hiểu tin tức. Con cún phân cấp tang thi, không ngờ khu an toàn cũng làm như vậy. Hơn nữa, khu an toàn đã biết tang thi cấp 3 tồn tại như vậy, tang thi cấp 4 thì sao? Ngày hôm qua bọn họ gặp phải tang thi cấp 3, Trang Thành cũng may mắn mới có thể nhờ nó mà thăng cấp, liệu về sau có tang thi cấp 5 không? Như vậy, tang thi cấp cao thì tôi không biết, nhưng khu an toàn thành phố B đã bắt được tang thi cấp 3. Tin tức này là cơ mật, các anh không thể nói lung tung. Điền Hằng nói, đây quả thật là tin mật, nhưng đợi những người được đi đảo HN đi hết, lãnh đạo không còn ở đây thì cơ mật tính cái gì? Loại thời điểm này, còn không bằng nói hết những điều mình biết ra, đổi lấy hảo cảm của đối phương. Nếu lần sau mình gặp phải nguy hiểm như Cố Gia Bảo lúc nãy, có thể có người cứu mình thì tốt rồi. Thành phố B đã bắt được tang thi cấp 3, như vậy số lượng tang thi cấp 3 ở đó không ít, mà xem tình hình ngày hôm qua, hai tang thi cấp 3 gặp nhau chính là không chết không ngừng. Nếu còn có tang thi cấp 4, Lăng Thanh Vân biết toàn bộ lãnh đạo quốc gia đều đi đảo HN, bởi vậy tất nhiên sẽ mang theo không ít vật tư, những người lưu lại sẽ nổi loạn một trận, đối với Trang Thành mà nói, khả năng uy hiếp từ tang thi còn lớn hơn uy hiếp từ nhân loại. Xem ra, phải nhanh chóng làm ra phân thân, như vậy, hắn mới có thể rời khỏi Trang Thành một thời gian để kiếm công đức mà không cần sợ lúc không có mình cậu gặp phải nguy hiểm phân thân có thể đi theo Trang Thành không phải sao. Một khi có nguy hiểm, hắn có thể lập tức đến. Đương nhiên, Lăng Thanh Vân cũng có chút buồn bực, hiện tại hắn muốn kiếm phân thân, tất nhiên là dùng thân thể của người khác, mà hắn căn bản không chịu được có người khác ngoài mình tiếp xúc thân mật với Trang Thành, cho nên chỉ sợ cũng không thể ôm cậu một cái. Cũng may hai tang thi không thể làm mấy chuyện tế nhị, hơn nữa, ít nhất cũng có người ở cùng Trang Thành. Nghĩ đến mỗi lần mình rời khỏi Trang Thành một lúc, khi quay lại nhìn thấy bộ dạng cậu ngoan ngoãn chờ hắn lại nhịn không được mà đau lòng. Trang Thành thích đi theo hắn như vậy, nhưng giống như hiện tại, hắn không thể không tách khỏi cậu, không biết Trang Thành sẽ như thế nào. Đã quen với việc ngay cả đi vê đút cờ cũng bị Trang Thành nhìn chằm chằm, Lăng Thanh Vân nhớ tới bảo bối Thành Thành của mình liền có chút không yên lòng, điều này làm hắn xem nhẹ ánh mắt đánh giá của Kim Tường, cũng làm cho Điền Hằng đang cố làm thân rất là thất vọng. Mà đằng sau đoàn người, Trang Thành đi theo hương vị thức ăn cũng thực thất vọng. Thanh Vân của cậu sao chưa trở về? Sao cứ muốn đi cùng mấy người đó dính lấy nhau? Ngao ngao, nếu còn không về, cậu liền ăn hết bọn họ. An tất. Đợi những người đó đi xa, móc hai viên tinh hạch từ góc hai tang thi biến dị bị Lăng Thanh Vân giết chết, sau đó lại chạy một vòng giết thêm mấy tang thi biến dị tích cóp ít tinh hạch. Tuy đã biết rửa tinh hạch như thế nào, thậm chí đã cầm chai nước từ một cửa hàng ra chuẩn bị rửa, cậu lại đột nhiên không muốn rửa, chỉ cho đống tinh hạch đó vào cái túi, đợi Thanh Vân về rửa cho cậu. Đói quá, khi nào thì Thanh Vân của cậu trở về? Trang Thành túi đầu, tâm tình không tốt mà đi chậm lại, cũng không phóng xuất khí thế của mình, hoàn toàn không phát hiện, bởi vì mùi tinh hạch quá mức hấp dẫn nên đã có một đống lớn tang thi đi theo sau mình. Nhưng cho dù cậu điệu thấp thì chênh lệch cấp bậc vẫn ở đó, từ đó liền hình thành hình ảnh một đám tang thi chậm rãi đi theo cậu mà không dám lại gần. Ba ơi, chỗ đó làm sao vậy? Từ một ô cửa sổ trên tòa nhà cao tầng ló ra đầu một đứa nhỏ. Người ba gầy trơ xương vừa mới bí quá hóa liều mà giết tang thi vây ngoài cửa, vào nhà đối diện kiếm gạo cũng ló đầu ra, đó là gì? Người có dị năng? Hay là trong đám tang thi có đầu lĩnh? Thôi, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn. Nhìn cánh cửa phòng ngủ bị chặn kín, bên trong vẫn truyền đến tiếng gõ không dứt, người vợ sống cùng anh 10 năm đang ở trong đó. Cũng may mắn, tối đó anh ngủ cùng đứa con sợ bóng tối mới không bị người bên gối cắn một ngụm, nhưng cứ tiếp tục như vậy, không đói chết thì cũng khát chết, có lẽ, còn không bằng đang ngủ bị cắn một cái. Đến lúc này, ai còn hơi đâu đi quản một đám tang thi tại sao lại đi ngay ngắn thẳng hàng đến thế. Trong lúc đám người Trương Nghị tìm nơi ăn trưa nghỉ ngơi, Lăng Thanh Vân rời đi, sau đó nhìn thấy hình ảnh một đám tang thi vây quanh Trang Thành, nghĩ tới trên thế giới có lẽ không chỉ có một tang thi cấp 4, hắn lập tức sợ hãi, vọt vào đàn tang thi. Ngao ngao. Trang Thành thấy Lăng Thanh Vân lập tức hưng phấn, về phần đám đồng loại vây quanh, cậu đã sớm quen với việc một đám đồng loại quay quanh mình rồi, đương nhiên, cậu cũng quen với việc Lăng Thanh Vân giết đám đồng loại đó. Những tang thi cấp thấp đáng thương, nghe mùi tinh hoạch tụ lại đây, cuối cùng không cướp được tinh hoạch mà còn chủ động cống hiến chính mình trở thành điểm công đức của người khác. Trang Thành nên ngang đi giữa đường như vậy, còn dẫn theo một đám tang thi, tình huống này làm Lăng Thanh Vân có chút dở khóc dở cười, nếu như bị người khác nhìn thấy phỏng chừng đã sớm bị người sống sót nhìn thấy, cũng may Trang Thành mặc kín, có lẽ không ai có thể nhìn ra cái gì mặt khác nay dù là khu an toàn hay quốc gia cũng không có khí lực đi quản cái này, phải không? Vẫn nên tự mình mang theo Trang Thành, như thế mới an tâm được. Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành vừa thấy mình liền đưa cho mình một túi đầy tinh hoạch, mỉm cười với cậu rồi dẫn cậu vào một phòng ở. Trang Thành đói bụng muốn ăn tinh hoạch, hắn cũng muốn nấu cơm ăn. Trong không gian tuy ấm áp hơn bên ngoài, nhưng nấu cơm xong để trong đó sau một giờ cũng nguội ngắt, được cái Lăng Thanh Vân đã tìm thấy một hộp giữ ấm, vấn đề này liền được giải quyết. Hơn nữa, có bình giữ nhiệt, hắn không cần phải ăn mì tôm với nước lạnh nữa rồi. Có không gian đúng là tốt, ít nhất mang theo trọn bộ đồ dùng nhà bếp cũng không có áp lực. Lăng Thanh Vân lấy ra một bình gas nhỏ, một cái bếp gas du lịch và nồi, mấy thứ này tìm được trong nhà một người công nhân, hiện tại mặc dù có lò vi sóng tiện lợi nhưng có những người vẫn thích dùng bếp gas, thành ra giờ hắn được lợi. Nấu xong cơm để lại một nửa cho vào hộp giữ ấm để tối ăn, một nửa liền rang với lạp xưởng ăn, sợ mình thiếu vitamin, Lăng Thanh Vân còn uống thêm một hộp sinh tố trái cây cho trẻ em. Không thể không nói, ở thời điểm tất cả hoa quả đều thối hỏng, hương vị hoa quả nguyên chất xay nhuyễn quả thật rất ngon. Thanh, không biết khi nào em mới có thể nhớ lại anh. Lăng Thanh Vân ăn no liền nhìn về phía Trang Thành ngồi một bên, hắn cảm thấy Trang Thành tựa hồ thông minh hơn, nhưng cậu có nhớ chuyện trước kia không? Ngao hử! Tôi nhớ mà, anh là Lăng Thanh Vân. Trang Thành nhìn người đối diện, trong đầu xuất hiện vài hình ảnh, hương vị người đối diện hình như càng thêm mê người. A, cậu hình như còn nhớ rõ bộ dáng người đối diện không mặc gì. Trang Thành nhìn tay mình, cậu nhớ móng nuốt của mình rất sắc bén, có nên xé hết quần áo của người kia ra xem không nhỉ? Nghe Trang Thành phát ra thanh âm kỳ quái, Lăng Thanh Vân nhịn không được muốn xoa đầu đối phương. Một ngày nào đó Trang Thành sẽ nhớ được, đến lúc đó, hắn phải tranh thổ lộ trước hay để Trang Thành chủ động thổ lộ nhỉ? Được rồi, hắn nghĩ hơi xa. Bởi vì tình huống vừa rồi, sợ Trang Thành bị người phát hiện, Lăng Thanh Vân đổi cho cậu một bộ quần áo khác, sau đó mang theo Trang Thành vừa giết tang thi vừa đuổi theo đám người Trương Nghị. Ngày hôm sau, rốt cuộc đến được viện nghiên cứu. Tối ưu hóa ứng dụng năng lượng mặt trời. Có thể tưởng tượng được phần tài liệu này chân quý đến mức nào. Nếu Lăng Thanh Vân không có dạ tâm, tài liệu ấy quả thật không có tác dụng gì, nhưng hắn đã tính toán cứu trợ người sống sót thành lập thế lực của mình, một phần tài liệu như vậy nhất định phải có được. Lăng Thanh Vân rất rõ ràng, vật như vậy, đợi đến khi quốc gia rảnh tay xuất thủ, hy sinh bao nhiêu người cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy được, mà cũng không có khả năng chỉ có một người hoặc một thế lực cầm, cho nên hắn sẽ không độc chiếm, như lời Trương Nghị nói. Thứ như vậy những người bị lưu lại trên đất liền sẽ càng cận. Cửa viện nghiên cứu nằm một đống xác tang thi, mà nổi bật nhất chính là chiếc trực thăng bị rơi kia. Trực thăng kia chắc là cất cánh xong lại rơi xuống, người điều khiển bị tang thi cắn chết. Anh ta không có khả năng cất cánh nếu biết trực thăng có tang thi, hay là có tang thi nhảy lên trực thăng. Chẳng lẽ ở đây có tang thi cấp 3? Điên Hằng nhìn tình hình, nắm chặt súng trong tay, thanh âm hơi run rẩy. Thi thể khắp nơi, không ít người mặc quân trang. Mà đầu rất nhiều thi thể đã bị vỡ vụn, không phải dùng súng bắn nát hay bị đập vỡ, thoạt nhìn giống như bị móng vuốt cào mở. Tang thi cấp 3 sẽ chủ động săn tang thi biến dị đương nhiên, bọn chúng cũng hứng thú với máu thịt tươi ngon. Điền Hằng không biết hắn đã đoán đúng, mấy ngày trước, nơi này có một tang thi cấp 3 hoạt động. Nó đi hết từ cửa này sang cửa khác, ăn hết những gì có thể ăn ở đây, muốn rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng lại không đi, bởi vì hình như có ai đó từng nói với nó không được rời khỏi nơi này, phải bảo vệ tốt nơi này. Nhưng cuối cùng nó vẫn chạy đi, bởi vì có một tang thi cấp 3 khác xuất hiện. Không biết những người lần này đến làm nhiệm vụ có bao nhiêu người còn có thể sống sót. Vì sao khu an toàn phải bắt chúng ta đi đường bộ đến lấy tài liệu? Rốt cuộc bọn họ nghĩ gì? Khẩu khí Trương Nghị rất kém. Ở đây, ngoại trừ những thi thể đã thối rữa từ lâu còn có một ít thi thể mới. Rõ ràng đó là những người cùng đi làm nhiệm vụ với họ. Khi đó rất nhiều người nhận nhiệm vụ này, vì để không đưa tới quá nhiều tang thi. bọn họ tách ra hành động, nhưng dọc đường đi, bọn họ đã nhìn thấy mấy đội ngũ bị diệt cả đoàn. Chẳng lẽ thật sự thiếu trực thăng như vậy sao? Chỉ để chở người đi đảo HN? Hay có nguyên nhân gì khác? Lời của Trương Nghị làm Điền Hằng ngẩn người, hắn đột nhiên nghĩ đến Uông Tuấn Siêu từng bảo hắn không nên tiết lộ nhiệm vụ chân chính ra. Những người cùng thân phận với hắn đi theo các đội ngũ khác cũng được nhắc như vậy. Chẳng lẽ chúng ta xui xẻo như thế? Cố Gia Bảo cũng thấy khó chịu, tang thi cấp 3 dễ xuất hiện thế à? Chẳng lẽ còn con thứ 3? Điền Hằng hiện tại hận không thể gọi điện mắng Uông Tuấn Siêu một trận, tuy hắn có ý lập công nhưng nếu không có lời của Uông Tuấn Siêu, có lẽ hắn chưa chắc đã nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa, xem tình hình trước mắt, lại ngẫm lại khu an toàn đối với nhiệm vụ này vừa coi trọng lại vừa không coi trọng một cách khó hiểu. Chẳng lẽ Uông Tuấn Siêu muốn họ đi chết? Đều đã đến nơi rồi, chúng ta nghĩ cách vào xem. Trương Nghị nhìn cánh cổng đóng chặt trước mắt, bọn họ mang theo thuốc nổ, lúc trước gặp phải rất nhiều nguy hiểm anh cũng chưa dùng, hiện tại dùng là tốt nhất. Liều mạng. Điền Hằng cũng biết quay lại đường cũ rất nguy hiểm, nhưng nếu thật sự có thể lấy được tài liệu, hắn có thể gọi điện bắt Uông Tuấn Siêu phái người đến đón không? Cho dù hiện tại đại bộ phận trực thăng đang vội vàng chở người đi đảo HN, nhưng vẫn có thể rút ra một cái đi lấy tài liệu trọng yếu chứ. Trừ phi quốc gia không biết về phần tài liệu này. Mặt Điền Hằng trắng bệnh, vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không nói. Điền Hằng cảm thấy nơi này không thích hợp, khả năng có tang thi cấp 3, Lăng Thanh Vân cũng phát hiện dị trạng. Viện nghiên cứu C ở chỗ đông đúc, bên cạnh là một trường đại học, số lượng tang thi tất nhiên không ít. Nếu quanh đây có người sống hoặc là tang thi biến dị thì Trang Thành sẽ có chút hưng phấn, nhưng hiện tại lại chẳng có biểu hiện gì khác thường. Có mấy xác tang thi giống hệt như bộ dáng tang thi bị Trang Thành giết chết lúc trước. Chẳng lẽ, nơi này lúc trước có tang thi cấp 3? Nhưng hiện tại tang thi cấp 3 kia đi đâu? Trang Thành không hề có gì khác thường, có phải nghĩa là tang thi cấp 3 kia không còn ở đây? Trong lúc hắn nghi hoặc, cách đó không xa vang lên tiếng nổ mạnh, cánh cổng viện nghiên cứu bị nổ tung. Thành Thành Lăng Thanh Vân nhìn về phía Trang Thành, nơi này khả năng có tang thi cấp cao, điều này làm hắn không dám rời khỏi Trang Thành, nghĩ, cuối cùng hắn vẫn cầm tay Trang Thành, mang cậu đi về phía viện nghiên cứu. 3353. Chương 36, lấy được tài liệu. Thuận theo Lăng Thanh Vân đi về phía trước, Trang Thành chốc chốc nhìn gáy Lăng Thanh Vân, chốc chốc lại nghiên cứu tay mình. Trên tay có găng tay rất dài, vật đó cậu thấy thật vướng hữu, nhưng nếu Thanh Vân đeo cho cậu, như vậy cậu liền đeo. Đáng tiếc, đeo nó vào, cậu không thể chạm vào đối phương. Trang Thành có chút bất mãn nhìn bàn tay Lăng Thanh Vân đang nắm lấy tay mình, cậu rất muốn chạm vào nó. Nghĩ như vậy, móng tay cậu đột nhiên dài ra, cũng may cậu phản ứng đúng lúc, móng tay mới không chọc thủng găng tay. Thanh Vân vẫn luôn giết đồng loại của cậu, cậu cũng không thích đồng loại của mình, như vậy, liệu Thanh Vân có ghét cậu không? Trang Thành đột nhiên thấy mê mang. Thanh Vân hẳn là thích cậu chứ? Thích là gì nhỉ? Lăng Thanh Vân không biết Trang Thành phía sau rối rắm thế nào. Thời điểm hắn đi vào viện nghiên cứu, cổng đã bị nổ tung. Một đường đi thẳng vào bên trong, trên đường có mấy xác tang thi thể còn chưa thối rữa, hẳn là vừa mới bị giết. Đợi đi đến một góc, hắn nghe thấy tiếng súng phía trước, lúc này mới dừng bước, dùng thính giác vô cùng nhạy bén của mình lắng nghe thanh âm bên trong. Đám người Trương Nghị có vẻ khá thuận lợi, Lăng Thanh Vân cũng yên tâm. Đột nhiên, hắn phát hiện trong một căn phòng cách đó không xa có động tĩnh không nhỏ, Trang Thành cũng nhìn về phía đó mấy lần. Nếu không ngoài dự đoán, nơi đó hẳn là có không ít tang thi, trong đó khẳng định còn có tang thi biến dị. Mang theo Trang Thành đi về phía bên kia, Lăng Thanh Vân đạp mấy lần cũng chưa đá văng được cánh cửa, chắc là cửa này mở ra ngoài, chất lượng cũng tốt. Hắn đang muốn kéo khóa cửa, Trang Thành đột nhiên kéo góc áo hắn. Thành Thành! Lăng Thanh Vân nghi hoặc nhìn cậu. Mấy ngày nay, Trang Thành đã có thể làm một ít phản ứng đơn giản với hắn, tựa như lúc trước khi hắn đi tìm nhóm người Trương Nghị, sau khi hắn ra hiệu đơn giản và dặn dò nhiều lần. Trang Thành liền không xuất hiện trước mặt đám Trương Nghị, mà biết trốn ở chỗ tối, đến khi mình đi tìm cậu mới đi ra. Trang Thành nhìn tay mình, móng tay mọc ra thật dài, chọc thủng bao tay, sau đó cậu nhìn Lăng Thanh Vân. Thành Thành, làm sao vậy? Lăng Thanh Vân cảm giác được Trang Thành không có địch ý liền hỏi, sau đó hắn nhìn thấy Trang Thành nắm lấy khóa cửa, vặn một phát, khóa liền hỏng. Cửa lập tức bị tang thi bên trong đẩy ra, Lăng Thanh Vân nhịn không được rất muốn khen Trang Thành. Thành Thành! Ném một cây gậy cho Trang Thành, Lăng Thanh cũng lôi ra gậy nanh sói. Lúc trước thấy Trang Thành dùng gậy thép giết tang thi khiến hắn chợt nhận ra, nếu hắn có thể luyện cho Trang Thành dùng vũ khí thì Trang Thành càng không dễ dàng bại lộ. Trang Thành trước giờ chẳng thèm để ý đám tang thi cấp thấp, chỉ khi gặp được tang thi biến dị mới đập đầu đối phương, khí lực của cậu không nhỏ, dùng gậy cũng có thể đập chết tang thi biến dị. Trong phòng rất nhiều tang thi, hơn nữa xem trang trí bên trong. Lăng Thanh Vân lập tức hiểu ra, nơi này hẳn là những nghiên cứu viên tham gia lễ kỷ niệm ngày đó. Bọn họ thật đúng là xui xẻo, một đám người chen chúc cùng một chỗ, có người biến thành tang thi, anh kéo tôi đẩy, đương nhiên sẽ chẳng ai chạy thoát. Không, có lẽ có người đã chạy thoát, sau đó khóa cửa từ bên ngoài. Chẳng qua, gặp quá nhiều tang thi, Lăng Thanh Vân đã không còn hứng thú nghĩ xem người khác làm sao mà biến thành tang thi, hắn chỉ biết là động tác Trang Thành dùng gậy nện tang thi chẳng khác gì con người. Giết hết tang thi xong, Lăng Thanh Vân lại phát hiện Trang Thành đang chậm rãi kiểm tinh hạch mà không phải là trực tiếp vươn móng vuốt đến lấy, đợi đến khi đào ra hết mới ôm một đống đưa cho hắn. Thành Thành thật thông minh. Lăng Thanh Vân hỗ trợ rửa sạch tinh hạch, rồi đưa lại cho Trang Thành, nếu cậu thích ăn, cho dù không thể giúp Trang Thành thăng cấp thì cũng chẳng sao. Trang Thành nắm tinh hạch trong tay, ngược lại có chút khó hiểu, cậu muốn đưa tinh hạch cho Lăng Thanh Vân, thứ này tốt lắm, Thanh Vân của cậu phải thích chứ. Sao lại không cần? Hơn nữa, vì sao bọn họ phải đi theo những người kia, tí nữa, Thanh Vân của cậu có phải muốn một mình đi tìm bọn họ không? Tại sao không thể mang mình theo? Chắc chắn là những người đó không tốt. Cậu nhất định phải tìm cơ hội ăn bọn họ. Thật đói. Có nên ăn tinh hạch không? Hay là đưa cho Thanh Vân nhỉ? Điền Hằng đã xem qua bản đồ viện nghiên cứu, nơi này nguyên bản cũng không phải nơi cơ mật gì, nay toàn bộ thành phố S đã ngắt điện, nhưng những nơi như viện nghiên cứu khẳng định là có máy phát điện. Ba của Điền Hằng dựa vào tự mình cố gắng một đường đi lên vị trí cao, yêu cầu đối với Điền Hằng cũng rất nghiêm khắc, nhưng thành tích của Điền Hằng lại bình thường, ba hắn cân nhắc mãi, cuối cùng khi Điền Hằng đỗ một trường đại học tầm thường liền đưa hắn vào quân đội mấy năm đó, quân đội rất thích tìm sinh viên nhập ngũ. Điền Hằng ở trong quân đội ngược lại không tồi. Học được đủ thứ thượng vàng hạ cám, trước khi đi lại đọc không ít tư liệu, thoáng chốc đã khởi động được máy phát điện, căn phòng vốn tối om nhất thời sáng bừng. Chúng ta phải cẩn thận một chút, hạng mục này vừa mới nghiên cứu thành công, toàn bộ nghiên cứu viên còn chưa trốn ra. Điền Hằng rất cẩn thận, nhìn thoáng qua nhóm người hỗn tạp phía sau Trương Nghị, hắn rất thưởng thức Trương Nghị, một người chính trực như vậy ai cũng thích, nhưng người như Cố Gia Bảo động cái là gào to hô lớn hắn lại không thích, bởi vậy liếc nhìn Cố Gia Bảo mấy cái. Cố Gia Bảo tuy ngẫu nhiên hơi bị hoạt bát quá mức nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, bằng không, dưới tình huống mấy đội viên cũ trong nhóm Trương Nghị đều đã chết, cậu không có khả năng còn sống. Giờ cậu không nói một câu nào vô nghĩa, nắm chặt tay Kim Tường cẩn thận nhìn tình hình xung quanh. Viện nghiên cứu này không phải nơi khép kín, tương phản, hoàn cảnh bên trong không tồi, các loại phương tiện đều đầy đủ hết, đoàn người rất nhanh liền gặp hai tang thi ở một bồn hoa ngoài trời. Đối với những người đã từng bị cả đàn tang thi vây công mấy chục lần thì hai tang thi liên tính cả hai đều là tang thi biến dị cũng chẳng là gì, nhưng vừa giải quyết xong hai tang thi này, mọi người nghe thấy cánh cửa đối diện truyền đến tiếng gõ. Ha! Phải đi qua nơi này mới tới được chỗ chúng ta cần đến. Điền Hằng bắt buộc bản thân phải chấn định, tuy nãy giờ không gặp quá nhiều nguy hiểm nhưng hắn ngược lại càng thêm căng thẳng. Trương Nghị mở cửa. Tình hình chiến đấu hết sức căng go, càng không xong là trong hai mươi mấy tang thi từ sau cửa chạy ra có hai tang thi biến dị hệ sức mạnh. Nhất thời không cẩn thận, Trương Nghị đứng đầu đã bị đẩy ngã. Đội trưởng Trương. Mấy người sợ hãi kêu lên, không dám nổ súng, hơn nữa, đám tang thi xông ra cũng làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Bằng. Bằng, mấy tiếng, Trương Nghị đứng lên, gia nhập chiến đấu. Đội trưởng Trương, anh không sao chứ? Tang thi bị giải quyết, Trương Nghị vừa rồi bị đè lên tất nhiên thành đối tượng được quan tâm, không ai muốn Trương Nghị gặp chuyện, lại nhịn không được nhìn xem trên người Trương Nghị có vết thương hay không. May mắn. Trương Nghị phòng hộ rất tốt. Tuy quần áo bị rách nhưng rõ ràng không bị thương. Bản thân anh cũng sợ hãi, mặc cho ai bị tang thi bổ nhào vào cũng sẽ không tránh khỏi. Cảm ơn. Anh nói với Kim Tường và Cố Gia Bảo, hai người đi ở cuối đội ngũ, trong lúc hỗn loạn lại quyết đoán nổ súng, như thế mới đúng lúc giết hai tang thi nhào lên người Trương Nghị. Đừng cảm ơn, tay em còn run đây, chỉ sợ bắn trệch. Cố Gia Bảo lắc lắc tay, vừa rồi phản xạ có điều kiện nổ súng, lúc này ngược lại cậu bắt đầu sợ. Nhưng bọn họ còn không kịp phản ứng lại nghe một tiếng súng vang lên, quay lại thì thấy một tang thi đứng lên cắn về phía chân Điền Hằng đã ngã xuống. Một súng này là Lăng Thanh Vân bắn. Bắn chết tang thi kia, Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua Trang Thành phía sau không biết tại sao lại phát ốc, sau đó đi ra. Lần này hắn không dặn dò Trang Thành, cũng không ra hiệu bảo cậu đứng yên, nhưng Trang Thành lại không đi ra cùng hắn. Trang Thành trốn ở chỗ tối, kết quả này với hắn mà nói thì càng tốt. Bất chi bất giác, hắn vẫn nhịn không được mà ngoái ra sau nhìn. Cậu quá là xuất quỷ nhập thần. Trương Nghị không biết nên đánh giá Lăng Thanh Vân thế nào. Mấy ngày nay, Lăng Thanh Vân thật sự vô cùng xuất thần nhập quỷ, nhưng hắn là người sống, không thể là gian tế của tang thi, nên anh cũng không để ý hành vi quỷ dị của đối phương. Điền Hằng cũng nhịn không được toàn thân căng cứng, lúc trước hắn chưa từng hoài nghi Lăng Thanh Vân, thậm chí còn cảm thấy Lăng Thanh Vân đã cứu họ mấy lần là người tốt, nhưng nhớ tới phán đoán của mình, hắn vẫn nhịn không được bắt đầu đề phòng. Lăng Thanh Vân là người tiến hóa, một người tiến hóa cho dù đầu nhập vào thế lực nào cũng được phân cho rất nhiều vật tư, liệu Lăng Thanh Vân có phải do những kẻ khác phái tới? Vương Tuấn Siêu muốn bọn họ đi lấy tài liệu, vậy có thể còn những người khác cũng muốn có được phần tài liệu này hay không? Nhưng Điền Hằng tuy hoài nghi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ thực lực và kỹ thuật bắn của Lăng Thanh Vân, mà nhóm người Trương Nghị rất có hảo cảm với Lăng Thanh Vân, cho dù hắn muốn đối phó với Lăng Thanh Vân, không những không thành công, chỉ sợ còn bị những người này liên hợp lại giết chết, hiện giờ giết người cũng chẳng tính là cái gì. Kế tiếp hết thảy đều thực thuận lợi, Lăng Thanh Vân đảm đương người mở đường, giết không ít tang thi, cuối cùng đến một phòng máy, xử lý nốt một lao tang thi ở đó. Đây là hàng mẫu phải không? Tài liệu chắc là ở trong máy tính. Điền Hằng nói khi thấy trong phòng có hơn 10 bảng đen lớn nhỏ và một chiếc máy tính đã tự khởi động lại vì mới có điện, đồng thời quan sát Lăng Thanh Vân. Ra ngoài dự kiến của hắn, Lăng Thanh Vân tựa hồ không có hứng thú với tài liệu, ngược lại cùng những người khác xem xét đống bảng đen. Nghiến răng, Điền Hằng không nói nữa, bắt đầu sao chép dữ liệu trong máy tính, vừa sao chép vừa nghĩ đường lui cho mình. Nay Vương Tuấn Siêu ở khu an toàn rất có tiếng nói, chỉ cần lần này hắn làm tốt, liền tính Vương Tuấn Siêu có tư tâm thì cũng không đến nỗi qua cầu rút vàng chứ. Chẳng sẽ thật sự phải đầu nhập cho Vương Tuấn Siêu. Sao hắn lại cứ thấy không cam lòng? Anh sao chép xong chưa? Lăng Thanh Vân hỏi, vừa rồi thừa dịp người khác không để ý hắn đã nhét mấy hàng mẫu vào không gian, thêm cả đống văn kiện trên bàn. Nhìn máy tính ở đây, hắn do dự không biết có nên đợi mọi người đi hết thì mang chúng vào không gian không? Đương nhiên, chuẩn bị trước chẳng bao giờ thừa, phòng trừng tài liệu cũng không chỉ có ở đây. Người Điền Hằng cứng đờ, chỉ sợ đối phương ra tay cướp tài liệu trong tay, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng, chép xong rồi. Tài liệu này có được công khai không? Lăng Thanh Vân lại hỏi. Tôi không biết Điền Hằng nghĩ nghĩ, lúc trước hắn không hoài nghi Vương Tuấn Siêu cho nên không nghĩ nhiều, nhưng vừa rồi hắn đã nghi ngờ nên giờ cũng suy xét nhiều hơn. Gia thế Vương Tuấn Siêu kỳ thật không có gì hiển hách, nhưng gã lại cưới một cô vợ có bối cảnh, giờ đang loạn thế. Ba vợ lại giao cho gã rất nhiều việc. Ấn theo ý tứ Vương Tuấn Siêu vô tình cố ý lộ ra phía trước, gã sẽ không rời khỏi lục địa, muốn cùng tồn vong với những người ở lại. Hắn không tin gã lại tốt như vậy, nhưng nói không chừng, Vương Tuấn Siêu muốn trở thành chủ nhân mới sau khi lãnh đạo quốc gia đã đi hết. Nếu không thể công khai thì chúng tôi cũng phải được một phần, đúng rồi, mọi người định trở về kiểu gì. Điền Hằng đội một cái mũ sắt đặc biệt, đằng trước còn có vòng bảo hộ, Lăng Thanh Vân không thể nhìn thấy biểu tình của đối phương. Tất nhiên cũng không biết Điền Hằng rối rắm thế nào, hắn đang sợ Lăng Thanh Vân dùng gậy nanh sói nện chết mình đó. Điền Hằng không đoán được ý tứ của Lăng Thanh Vân, nhưng đột nhiên hắn lại suy nghĩ thông suốt, tôi cũng không biết trở về kiểu gì, anh có ý gì không? Liên tính vì tương lai mà hắn đã có chút nghiêng về dựa dẫm Vương Tuấn Siêu, nhưng oán khí với gã trước đó cũng không phải giả, nói không chừng hắn có thể đầu nhập cho những người khác.